Lại nữa, thường tinh tấn Bồ Tát, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên 800 công tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong hoài các thứ mùi, mùi bóng tu mạng đa, mùi bóng sa đề, mùi bóng mặt lợi, mùi bóng chim bạc, mùi bóng ba la la, mùi bóng sen đỏ, mùi bóng xanh xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đàn, mùi trầm thỉ, mùi đa la đa mạc, mùi đa la già, đến trăm nghìn thứ hòa trộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương son. Người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, mùi trâu, mùi trai, mùi gái, mùi đồng tử, mùi đồng nữ, hoặc mùi cỏ cây lùm rừng, hoặc gần hoặc xa. Bao nhiêu thứ mùi có ra thải đều đặng nghe rõ, chẳng lầm. Người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, mùi cây câu bể dạ la, cùng mùi bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ chiên đàn, gỗ trầm thị, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời, như thế hòa hiệp thoát ra mùi thơm đều nghe biết. Lại nghe mùi nó thân của các vị trời, mùi của Thích Đề Hoàng Nhân lúc ở trên thánh điện năm món dục vui chơi, hoặc mùi của Đế Thích lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đau lợi thuyết pháp, hoặc người lúc dạo chơi trong giường cùng mùi nó thân của các vị trời nam nữ khác thải đều xa xe biết. Xây dần như thế nhận đến trời phạm thế, tên đến mùi nó thân các vị trời hữu đảnh cũng đều nghe biết, và nghe mùi hương của các vị trời đốt, mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các Đức Phật, cũng đều xa biết chỗ ở của đó, dầu nghe biết hương ấy, nhưng nơi lỗ mũi, không hư, không sai. Nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không lầm, lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa tên mà nói kệ rằng, người đó mũi thanh tịnh ở trong thế giới này, hoặc vật thơm, vật thúi, các thứ đều nghe biết. Cái chỗ này chúng ta để ý, hồi nãy nói tới con mắt công đức có 800, rồi tới cái lỗ tai có bao nhiêu quý vị? Có 1.200, rồi tới cái lỗ mũi chúng ta có 800 công đức. Thật ra đó, quý vị để ý coi, trong này thật sự những cái đó là quyền nghĩa của kinh Diệu Pháp liên quan. Chúng ta nói tạm sao chúng ta ngửi được mùi cõi trời, mùi của địa ngục, mùi của ngạ quỷ, hoặc vật thơm vật hôi, chúng ta đều không hư cái lỗ mũi. Bây giờ quý vị để ý coi, quý vị đang ngồi đây mà bữa nào có cái bà nào bà ăn hột bích đó, thấy không, bà lưỡi bà xì ra một cái là quý vị sẽ bắt đầu bịt mũi khó chịu liền. Tại sao? Cái lỗ mũi chúng ta chỉ nghe được cái mùi thơm, mùi bún bò, mùi phở, mùi dầu thơm, mùi đủ thứ đó, mà chúng ta lại không nghe được cái mùi thúi. Quý vị nhớ kỹ, cũng như là nghe cái cô Minh Ngộ, cô Huệ Thị của nó ở cổ đi tụng kinh, cũng nghe được mùi thơm, có trời sao mình có nghe. Thành ra quý vị mong được nghe cái mùi đó, nhưng mà thật ra đó, cái mùi thúi, mùi thơm là do biệt nghiệp dị kiến. Cái gì quý vị thấy không? Khi mà ngồi cùng như vậy đó, mà con chó con dựa nghe cái bà xì đào ra, nó chạy lên, nó hưởng liền, nó quắt đuôi. Hả? Quý vị thấy không? Con cá tra đó ở Việt Nam đó quý vị á, mà ở dưới á, chỉ cần á, nó xì ra nó biết mùi Việt Kiều liền. Hả? Tôi hỏi quý vị như vậy á, cái dầu thơm của quý vị ở đây, cái quần áo của quý vị ở đây cũng giặt như vậy, cũng xài conditioner, rồi khi quý vị xé quý vị bỏ mấy cái miếng gì đó cho nó thơm không? Nhưng mà tôi không biết sao mà tôi nghe quý vị về, quý vị nói trời ơi sao mà đồ bên Mỹ cái gì nó cũng thơm á. Quý vị có nghe nói không? Quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị giả dạng thường dân, người ta ngồi nghe mùi Mỹ, ta biết mùi Mỹ quý vị tin không? Mùi Việt Kiều, phải không? Còn cái giờ mùi của mấy Việt Cộng mà nó qua đây quý vị biết không? Ông Dưỡng rành nhất, phải không? Hồi Việt Cộng nó mới vào, quý vị thấy rõ sao không? Là nó vào tới nơi nó, cái cầu tiêu á, là nó kêu là cái gì ông Dưỡng? Ông Dưỡng nhớ không? Thì bồn rửa rau rồi nó bỏ cá rồi nó lộng trọng rồi nó giật cái cá đi hết rồi. À, rồi cái quạt nó kêu là cái gì quý vị? Bà chém, thấy không? Mỹ huyện này gian ác quá, cái cầu tiêu mà cũng gài bẫy nữa, cái gì thấy rõ không? Tôi hồi đó tôi ở chùa, cái tự nhiên chiều đó có mấy cái thằng bộ đội, mà hồi đó thích cười lắm quý vị, nó mặc đồ thì thùng thình, lính Việt Nam Cộng Hòa mình mặc đồ nó đẹp, nó mang mắt dép, nó đeo AK, nó vô cái nó tiếp thu, cái nó vô chùa để mà nó kiểm kê cái gì bằng đồng cái gì, nó nói là phải phải đem nộp nó để mà cho đúc tượng, nó đúc đúc này kia đó. Nó vô đến nơi thì tôi ngồi dưới này nó cười lắm, mình đó thì hòa thượng mời nó đi xuống uống cà phê, mà cái thời đó cà phê Ban Mê Thuộc có gì là Cộng Hòa có cà phê phin phải không. Thì tôi lúc đó tôi mới bưng mấy cái cà phê Ban Mê Thuộc ra chuẩn bị tôi nấu nước, và tôi đem sữa ông Thọ ra tôi chuẩn bị tôi để, thì mình chưa kịp mấy cái phim, tại ngày qua có một số mấy người mà lính trước khi họ chạy giặc á thì họ quảng hồn đi, mấy ông lính dù giống mấy biệt động quân á, họ chạy vô họ xin uống rồi tôi phải đi rửa cái phim. Lên tới đây thì thấy mỗi một ông á lấy cái suối chen á lượt cà phê, và thử trời sao con lấy cho tôi đâu có biết đâu, té ra mấy việc cộng này nó tịch thu, nó đi vô từ Tam Mai Tân Hiệp nó vô ngay cho cái bệnh viện cái khách sạn 57 hồi xưa ai biết đó, khách sạn 57 ở Biên Hòa đó, nó vô nó tiếp quản ngay giường mít đó, rồi bắt đầu nó lộ mấy cái suối chen của mấy bà vợ Mỹ á, bắt đầu vô cái ảnh ngồi cái ảnh lượt, ôi giời ơi cái lượt này sao mà nó cũng kỳ cục thế, nó chả có nó nhỏ giọt gì, chả lâu thế. Thành ra quý vị thấy như vậy đó, thành như vậy mình nhìn cái mùi mấy cái thằng mà bây giờ mình nhìn thấy cái thằng đó nó lấy cái suối chen với đàn bà mà nó lượt cà phê, mình biết mùi đó là mùi của diệt cộng, đúng không vậy, rõ ràng lắm. Thành ra từ đó chúng ta thấy mùi Việt Kiều làm sao, phải không? Mà mùi Việt Kiều đó là mình dưới về Việt Nam mới làm mấy bà đánh hơi lại liền, rồi nghe mùi Việt Kiều là dạ than thở, dạ em khổ quá chị ơi, chị ở bên Mỹ về chị đẹp gái quá, cái da cũng đẹp, cái gì cũng đẹp cho em xin cục sợ bóng thô. Mùi Việt Kiều xin liền, bây giờ thấy rõ không? Thấy không? Bây giờ tôi nói rõ nàng là vợ chồng Tôn Thọ Tường đó ở đây thì mình nghe mùi dịch quay không à? Thấy không? Nhưng mà về nó ra cái mùi gì lạ lùng quá, cái mùi chỉ đặc biệt thì anh nghĩ không ra. Nhưng mà sao mình cũng kinh pháp qua mình biết đó là mùi xích dầu thơm và cộng với cái mùi dịch quay. Thành ra tôi nói quý vị thấy rõ lắm. Thành ra bây giờ tôi hỏi quý vị nè, mùi hôi nách, mấy bà mà hôi nách thì xịt cái gì nhiều quý vị? Hả? Ông Dược, mấy bà xôi nách thì xịt cái gì nhiều? Xịt dầu thơm nhiều. Thành ra hồi đó tôi nhớ là tôi gặp mấy người Mỹ da đen mà tôi xin kẹo đó, hồi đó trước 75 á, là tôi xin đồ ăn là mình nghe cái mùi Mỹ nó khác khác kỳ lắm. Mà thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, cái lỗ mũi của chúng ta nó tạo nghiệp kinh khủng lắm. Hồi xưa người ta nói giết người đó, tôi hỏi ví dụ như bây giờ đó, một cái người nào đó giận cái bà già chồng giận con dâu, bà cầm cái ly này nè, bà phang một cái thì con dâu lộ đầu thôi. Đúng không quý vị? Mà bắt đầu á, dùng cái lỗ mũi, dùng con mắt mà bà giết con dâu có thể giết tới Việt Nam luôn, bây giờ có tin không? Hả? À, tôi nói thí dụ, bây giờ bà đi cực khổ về con dâu nấu cho bà một cái nồi đồ cơm gì đó mà nấu lại cơm trái, cơm khê, rồi nấu một cái nồi canh, rồi làm cho bà một cái ly cà phê mà vô tình nó nằm nóng quá, bà lại vô tình bà uống bà nóng một cái, thì bà cầm cái ly bà pha con dâu đó thì con dâu bị phỏng thôi, hoặc là thằng rể bị phỏng thôi. Nhưng mà bà dùng cái này, bà hái, bà dùng con mắt bà hái, bà quýt, bà kêu cái thằng con trai bà lên, mày về đó mày coi mày dạy, mày lại mẹ mày đi, mày thịnh mày cưới cái này về mày để lên trang mày thờ đi. Bắt đầu những câu nói, con cái mẹ mày không biết dạy. Thì cái câu nói của bà từ cái mùi vị cà phê mày pha đắng ngắt, từ cái nồi canh mày nấu không đúng, có phải là cái đó nó con dâu bắt đầu nó có thể gọi về, nó nói mẹ ơi mẹ, con tưởng qua đi con lấy chồng sao mà lấy chồng Việt Kiều, bị bà già chồng bà chửi thì như vậy giết luôn bà già chồng, bà già chồng chịu, bà già vợ chịu không nổi gội cho đứa con gái ở Ban Mê Thuộc, trời ơi em của mày bây giờ nó qua bệnh tượng Hạnh Phúc, nó gặp bà già chồng nó hành nó tội. Như vậy những cái mà giết người không phải là gôn đao, mà chính là những câu nói, cái mũi, cái hình, cái hái đó giết người mà giết chuyện luôn quý vị. Có những câu nói mà người ta nói chết để bụng sống mang theo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một ông chồng, ông vũ phu, quý vị làm sai cái gì, ông uống rượu tán quý vị cái bàn tay. Ông đó vậy mà ông sao rồi, ông xin lỗi. Quý vị tha không, ông giận quá. Quý vị tán quý vị bàn tay. Quý vị có thể kêu nhau quên bắt, nhưng mà một ông chồng, ông không có nói gì hết á. Mà ông khinh bỉ, ông hỉnh mũi, ông thịt tay, ông nấu lên, ông hử rồi ông bỏ đi ra, rồi tự động xuống nấu miệng ăn. Ông không nói gì hết. Nấu một cái nồi phở, ông cũng chê. Nấu cái gì, ông cũng chê. Và như vậy, ông chỉ tỏ thái độ khinh mũi và bịt mũi đem cái đồ ăn lên. Tôi nói thí dụ đây thôi nè, ở đây ở trong này đó, quý vị biết mau cô Hồng Đức cô nói không, cổ xin cái nhà bếp này á, một số cái gì quý vị biết, xin cái gì Hồng Đức, mắm ruốc, mà mắm nước ở trong đó là ở đây đó là ban nhà bếp này làm dư, thành là cổ xin mắm ruốc về, thì thầy kể quán cho thầy Tự Minh ngồi nói đúng rồi đó, nấu bằng cái gì tương cự nữ, tức là cự đà đó. Thì lúc đó đó ông Tự Minh ông nói nè, nhớ nha, về dưới mà bà Hồng Minh mà bà Hồng Đức bà lấy cái này ra đó thì yêu cầu đem ra hoài với tôi không chịu được cái mùi này. Quý vị thấy rõ không? Như vậy ông Tệ Quán và ông Tệ Minh đó, hai thầy đó đó, cái mũi nó hư rồi. Quý vị thấy rõ không? Hồng Đức thì nói cái này chấm, Hồng Đức nó không được đâu, cái này mình gọt cái gì vô chuột ra, rồi cái mình kiếm cái rau này cái mình chấm với cái bấm ruốc ở đây lên về là quá ngon. Mà ông Tệ Minh với ông Tệ Quán là nó chịu không nổi. Thì như vậy á, cái lỗ mũi của ông Tệ Minh Tệ Quán là hư rồi đó quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? À, chúng ta thấy rõ. Và như vậy từ nay chúng ta tu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta sẽ vui vẻ mà không để cái lỗ mũi hư, phải không? Chỗ này nó gặp gỡ với cái bộ kinh Thiền Tông, sáu căn khi tiếp xúc sáu trần đừng khởi thương và ghét là giải thoát, phải không? Bởi vì thế ở đời tu đạo hải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mặc dứt thiền. Đối cảnh là gì? Lục căn của quý vị, sáu căn quý vị, mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc mà không khởi tâm thương và ghét. Cái mùi thúi biết là thúi, mùi thơm biết là thơm, mà tại sao vậy? Biệt nghiệp dĩ kiến, thầy Tể Minh và thầy Tể Quán không chịu được mùi tương cự đà, nhưng mà Hồng Minh và cô Hồng Đức lại thích cái mùi tương cự đà, phải không quý vị? À, cũng như bà Hồng Huệ thì bà thích ca, phải không? Bà thích ca. Cái ông Tể Minh cũng nói thầy, bà Hồng Huệ này đó, hôm trước sư phụ có nói con nghe mà, bà Hồng Huệ và bà Hồng Tịnh là hai bà chuyên viên tụng kinh Địa Tạng. Thì nói bà nào mà đi cái pháp hội này ở trên Youth Center thì sẽ không đi pháp hội Colorado. Thì cô Hồng Huệ bây giờ đi lên đây làm pháp hội, mà sau nghe nói bà cũng đòi qua bên pháp hội ở Colorado, thì bà Hồng Tịnh ở dưới nổi bồ đề gai rồi, phải không? Thì lúc đó Hồng Đức nó không có giọng minh, tại vì nghe nói ở bên đó ông Thiện Hành á, cái dàn karaoke bây giờ năm ngoái mấy bà dành nhau thì này ông tăng trường tới 10 cái microphone. Thành ra con Hồng Huệ đòi qua hát. Cái Hồng Minh ông nói, Tệ Minh ông nói, con đang nằm ngủ tự nghe bà Hồng Huệ hát cái con té cái bệnh xuống. Hỏi sao té vậy? Giật mình. Tôi nói ông giật mình nhưng mà có nhiều người thích, phải không? Thành ra như vậy là cái lỗ tai ông bị hư rồi đó Tệ Minh, phải không? Từ nay nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa là đừng có để cái hư cái lỗ mũi, nhớ nha quý vị. Có phải là khi mà ông Tệ Minh nói câu đó là tạo đi tạo cái gì với bà Hồng Huệ? Tạo quan gia trái chủ, phải không quý vị? Như vậy đó là những cái đó là thầy nói cho quý vị nghe. Giết người không phải là giết bằng gươm đao. Bà Hồng Huệ bả là đổ hết cái lưỡi để mà hát cải lương hồ quảng, mà mình đã là chê câu ta hát hay như vậy mà nghe tự nghe tiếng mà hát là con ngủ con té cái bịch cái giọng liền. Đúng là giết người không gươm đao, phải không? Còn mấy cái bà ta làm cực khổ, người ta làm móng làm đồ với Hồng Đức Sinh, tự nhiên cái mùi này là hương cự, tương cự đà, đúng là tương cự nữ. Tôi nghe cái này xong tôi muốn cự nữ rồi. Thành quý vị thấy rõ ràng không? Biệt nghiệp dị kiến, không có cái gì mà ngon là dở hết á. Thành người tu mà gặp gỡ ngay cái chỗ đó, quý vị thấy chúng ta tu ngay sáu căn, tại sao chúng ta đời là đi vào luân đạo luân hồi? Đức Phật nói á, tu đừng có để bọn lục sư ngoại đạo nó dẫn quý vị. À, lục là sáu, sư là ông thầy. Ai làm ông thầy quý vị? Chính cái lỗ mũi nó làm ông thầy quý vị, con mắt nó làm ông thầy quý vị. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị đi ngang một cái cửa hàng, quý vị nhìn thấy cái chữ là một vô Messi the ball nó để on sale, phải không? Nó on sale thì kệ nó chứ, tự nhiên nó bắt đầu mà đi ngang cái mà dùng 75% off on sale. Cái bắt đầu cái bà này nhìn con mắt thấy cho bắt đầu đang chạy qua cái ngừng lại cái đẹp ông thầy con mắt nó nói ê diệu A diệu B Messi the ball on sale rồi not drop on sale. Bắt đầu cái ông thầy con mắt biểu mày phải chạy vô trong đó bắt đầu mua một lọ xem nào, cái này 75% off, 75% off có coupon nhào vô mua vừa xong rồi đó cái bắt thầy bắt đầu cái ông thầy cái lỗ miệng nó nói ê phải gọi cho mấy bà bạn mình, bắt đầu gọi cho bà kia ê ở đây on sale tại ở chỗ Takuma Mall sale. Thì ông thầy lỗ miệng nó gọi cái cho mấy cái bà kia đang ngồi tụng kinh, nó bắt đầu bỏ sale sale, anh ở nhà giữ dùm coi dùm đồ cô. Em chạy xuống chỉ còn có 2 tiếng nữa là hết sale. Cái gì thấy rõ cái miệng không? Rồi cái giờ cái lỗ tai nó nghe, cái ông thầy con mắt thấy là ông thầy cái miệng ra lệnh cho anh thầy lỗ tai chạy mua. Mua cho đã một hơi cái là cái thứ mà không sale á thì mình mua đó, mình còn từ từ mình tính toán. Mà nghe nói 75% sale cái sạc thoải mái luôn, sạc thoải mái. Bắt đầu về mặt sung sướng đúng 30 ngày sau bill nó về tự nhiên dồn cái mắt rồi sạc với cái thẻ Microsoft. Trời đất ơi, 2.000, 3.000. Rồi bắt đầu tự nhiên nó dồn lại cái bill xe nó về, insurance nó về. Rồi đủ thứ chuyện nó về, cái bắt đầu mình khổ. Cái vô lại Phật, dạ con đi tu Phật qua mà sao không có phước. Ai vậy? Hả? Cái gì nhớ hồi sáng tôi nói không? Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phạm Phật cúng dường dương cúng dường nỗi tâm bảo. Thề trọn đời giữ đạo, không phải là giữ đạo Phật, mà giữ con đường trung đạo. Nó có sale mặc kệ nó không sale mặc kệ nó, đường mình đường đi. Hiểu chưa? Theo tự tánh làm lành, thấy không? Rồi gì nữa? Cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật tự gia hộ. Là ông Phật gì? Ông Phật giác ngộ của mình, nó có sale mặc kệ nó, ông thầy con mắt biểu vô mua, no. Cái bà tám đủ nó mua sale không nghe, có phải không? Như vậy quý vị làm chủ được 6 ông thầy thì quý vị không khổ, mà quý vị nghe 6 ông thầy dụ đi là quý vị khổ. Do đó chính là quý vị luật sư ngoại đạo, không phải là đạo tin lành, đạo hòa hảo, đạo cao đài, chính là 6 ông thầy mắt tay mũi lưỡi thân ý thì nó làm cho quý khổ. Quý vị khổ cầu Phật tự gia hộ thì nó quý vị ai làm khổ? Chính mình nghe lời con mắt của mình, lỗ tai của mình, cái miệng của mình mà mình khổ. Quý vị thấy rõ vì cái miệng này mà nó khổ lắm hả? Bây giờ đang ngồi đây cái tự nhiên nó dồn thấy cái bằng bụi lau râm, mà bụi lau râm thì nhớ tới con gà gì đó, mà thấy kéo lau râm rồi là thấy gì? Hột chịt lộn. Vậy mà hôm qua có cái bà kia tự động nói là muốn diệt dâm dục thì phải ăn lau râm, thì ông Dượng cũng nói trời con mà thấy lau râm là con nhớ cái hột chịt lộn, mà hột chịt lộn rồi chưa ngon nữa thấy con gà đó, cái tự nhiên phải không? Tự nhiên là bắt đầu ra chạy rượt bắt con gà để mà làm thịt, phải không? Làm thịt rồi ăn. Như vậy tạo ác nghiệp từ cái miệng này ra, quý vị thấy rõ ràng. Rồi quý vị sướng không? Không có sướng cái gì hết. Bắt đầu á, tôn thờ tượng thì sai. Hồi ni, chạy rượt con gà. Chẩn đầu này, chẩn đầu kia, rượt chạy con gà cho tứ lung tung lông rồi ra, rồi bắt đầu phải bắt nước sôi, rồi phải nhổ lông, rồi phải cắt cổ, rồi phải đủ thứ chuyện làm ác nghiệp hết. Mà nó còn nhiều bà còn độc đáo nữa nè. Bắt đầu bắt con gà lên rồi cái nó ê, hình như sư phụ dặn mình đó là phải tụng chú giảm sanh quyết định chân ngôn. Tôi nhớ rồi, sư phụ bắt tụng đúng 21 biến. Bắt đầu cầm cái dao vô Nam Mô A bà ông kia Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Dạ Đa Dạ Đa Dạ phan bạc hướng biến đi máu ra ra lập tức cầm A Di Địa Đô Bà Tỳ, A Di Địa Ra Tất Đa Bà Tỳ, ấy phán 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 mà bố đồ lòng ra. A Di Địa Ra Thì Ca Rượu Đế. A Di Địa Ra Thì Ca Rượu Bia. Dạy nó gì vậy? Dạy nó chỉ ta đã quá ta bà ha. Thế nhiều bà tỳ như vậy đó, con thì thật ra con độ cho nó thầy. Tại vì con độ cho nó được giảm sanh. Có nhiều bà nghĩ như vậy đó. Thì vừa cắt cổ gà mà vừa cứa vừa tụng chú giảng sanh. Chịu không? Giờ quý vị muốn giảng sanh không? Tôi đè quý vị ra rồi. Tôi đây nè, tôi thuyết pháp á, tôi có phước lắm. Để chiều nay đó, tôi đè quý vị ra, tôi giảng sanh, tôi cắt cổ rồi tôi tụng chú giảng sanh. Vậy mà làm được chuyện đó có phải khổ không quý vị? Trời ơi, đè ra mà ăn rồi bóp rồi ăn rồi khổ, rồi bài ra ăn rồi còn phải là nấu rất là cực khổ. Trong khi bây giờ người tu tịnh nuôi ăn chay nè, thần ăn một cái đói ăn khát uống bình ngủ ra lạc miếng lau ra, bắt đồi nước luộc lên lấy miếng tương tượng nữ chấm vô, đừng kêu kệ bên tự quán là xong ngay à. Kêu Hồng Đức làm cái là ăn có thể khỏe không? Bây giờ một người ăn chay và một người ăn mặn, tôi cho một cái món rau nha, một bên bây giờ tôi chỉ một con gà đó, một bên mà tôi chỉ một cái đám lau rang đó, rồi tôi giao cho bên đây á là lau râm, bên đây tôi không giao lau râm mà tôi giao cho chai nước tương, bên đây tôi giao cho chai nước mắm, rồi á tôi giao cho một cô chú giảng sanh, rồi cứ việc làm ra món ăn tôi nghe đi hả? Quý vị thấy rõ không? Cái người mà nấu đồ chay nhẹ nhàng lắm, chừng 10 phút là ra món ăn, mà cái người làm đồ mặn vừa rước vừa chải vừa đè vừa cắt cổ, mà con gà đó vừa chửi nữa mà vừa phải chú giảng sanh nữa, 21 cửa. Thành ra như vậy chúng ta thấy chính chúng ta có phải khổ vì miếng ăn không? Bây giờ thấy rõ, tôi hồi đó tôi đi chùa, tôi nói ông đạp xích lô, ông đạp nắng cầm ngay gốc gác, ông đạp cho đã. Rồi hồi thời gian trước đó ông đạp những người Mỹ, họ ngồi họ thích đi xích lô đó, hai vợ chồng người Mỹ họ ngồi rất là nặng, đạp cho đã rồi cái đó chiều về cái đi ra mua chai rượu đế, rồi cái mua cái miếng thịt bò về xào lên ăn rồi nó hết, mà đạp cực gì cái miệng thôi. Chúng ta thấy chúng ta khổ gì cái gì quý vị hả? Rồi bây giờ mấy ông Việt kiều bây giờ đó, mấy ông mà nhất là ông mà đã thành công rồi đó, mà nhìn thấy vợ mình bên đây xấu, bây giờ tôi bảo đảm đệ tử tôi xấu hơn mấy cái cô gái Việt Nam hết. Tại vì chiếu phim cho tôi coi đấy, đi về đi hành hương, đi chỗ này chỗ kia, mấy cô gái Việt Nam mà cỡ 30 là lỗi thời, quý vị có tin không? Còn cỡ mấy bà mà đệ tử của tôi thì nó qua bển nó còn kêu lính Bắc nữa. À, như vậy mà giữ mà hung. Bây giờ mấy bà đó nhờ có sắc đẹp bà mới hiếp chồng. Bây giờ tu rồi á, về nhìn nó thì đầu là trọc lóc, thấy không? Mặc áo thì lùng thùng lình thình, mà suốt ngày á toàn là tụng chú tụng kinh không à, thấy không? Thành ra hồi chưa tu dễ thương, mà tu riết thấy thành tinh thành quỷ gì đâu không à. Rồi tự động hỏi quý vị coi tại sao tu dễ thương. Hồi chưa tu á, tôi nói thiệt như là ông vậy đó, chú Sơn hả, hồi chưa tu á, phải không? À, thì coi như khác bà vợ ông, bây giờ bà Sơn có ngày cái ngày là coi như ông thấy bà cần tu là ông phải chừng mất bà đó. Ta chưa tu á, phải không, thì ta khác. Ta tu á, chưa tu á thì chồng tối không còn cái phim anh ơi vô ngủ, tại sao mà thức hoài vậy, phải không ông Dưỡng, đúng không? À, mà tu riết rồi á, mai mốt vợ con nó đi rồi á là vô nó thôi em bữa nay Dưỡng bác quan trai đụng vô cái nên không được, không được dân dụng, đúng không? Cái gì phạm giới. Rồi bắt đầu em thọ Bồ Tát giới, em không có được đừng có gần anh, chỉ ngủ riêng ngủ phòng. Thì bây giờ quý vị càng ngày càng tu càng xa rời, trong này của mình có tính nghĩ là càng tu là càng thương chồng thôi. Quý vị thấy rõ không? Sao vậy?
Tại cái tội đó là tội diệt chủng, sư phụ.
Tội diệt chủng là sao?
Là đọa địa ngục. Là tội không có đẻ con được.
Ồ.
Phải không quý vị? Đó, cái tội đó tội con nghĩ là tội nặng lắm á.
Tức là mấy người ngừa thai là tội diệt chủng đó hả?
Dạ, dạ, đúng rồi.
Anh giống như bột bốt rồi, phải không?
Dạ, con râm giống như uống thuốc ngừa thai ấy, sư phụ. Dạ.
Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị hiểu đạo rồi đó, thì từ từ mấy ông chồng ông nhìn quý vị cũng chán lắm. Mà quý vị nói năng với chồng ngày xưa còn ngọt ngào, bây giờ quý vị mê kinh mê kệ rồi, quý vị bỏ đi, tôi bỏ đi vợ chồng, ông chồng về Việt Nam. Ở đây quý vị coi thường là ông nào mà xấu cách mấy về Việt Nam mới bảo quý, quý không quý vị? Quý. À, rồi bắt đầu là đi vô chỗ này chỗ kia là người ta ngọt người ta ngào riết, là coi như từ từ. Mà mấy ông bây giờ nghe kinh này làm sao mà để giữ được mình đựng đọa địa ngục đi. Gia đình mình đang hạnh phúc nè. Cái tuổi này là cái tuổi đã ngưỡng là con cháu đang thành tài, vợ chồng đi tu, mà bây giờ bả như vậy thì mình về đó, nếu mà mình thấy gái mình dính vào đó là mình bị cái đó nó dẫn mình khổ lắm. Thành ra bắt đầu nghe lời ngon tiếng ngọt, rồi ăn vị ngọt, rồi bắt đầu ở ra chỗ kia. Thành ra chúng ta từ đó chúng ta tạo ra một cái cảnh địa ngục trần gian. Nhiều người về ly dị tan nát rồi, rồi sau khi thân bại danh liệt rồi quay trở lại với bà vợ, năn nỉ bà vợ rồi không có tha. Thành từ đó thấy là con ở hiền ở lành, cái khổ này từ đâu mà ra? Thành cái đầu tiên là quý vị làm chủ sáu căn cho thiệt. Chúng ta thấy ăn vô miệng nó qua khỏi cái đây là nó hết ngon rồi. Cái món người nào giỏi cái mấy qua khỏi cần cổ hết ngon rồi. Bây giờ quý vị thử hỏi cô nào thương quý vị nhất ở trong này, ai thương chồng nhất, đưa tay coi ai thương vợ nhất. Dưỡng hả? Ông kia nữa, chú kia nữa. Rồi, rồi Bình mới thấy không? Có vợ con đây không? Bây giờ không có kêu vợ Dượng lên. Con thương vợ con nhất phải không? Đúng không? Vợ con cái gì cũng đẹp mà cũng tốt hơn phải không? Bây giờ kêu vợ nó lên đây. Rồi nó lấy cái tô về sáng ăn nó không thiếu phải không? Rồi cái miệng vợ con đẹp không? Đẹp. Môi trái tim rồi. Thì kêu nó ngồi lên đây lấy cái tô không thiếu đó, và nhai vô cái môi trái tim, nhai đúng 7 miếng, nhả ra cái chén con ăn chùm cho thầy. Thấy chưa? Người đẹp cái gì cũng đẹp, cái miệng cũng đẹp, thì ăn cái gì qua cái đó cũng đẹp hết. Có phải quý vị ăn là vô cái chén không? Ví dụ bây giờ tôi đưa cái muỗng dùa, tôi uống nước là tôi giận liền à. Có không quý vị? Đệ tử tôi đến nhà quý vị lấy cái muỗng dùa rót cho tôi là không quý, đưa cái chén kiểu, rồi còn có cái dĩa này tôi thấy nó quý này tôi chắc nè. Nhưng mà thật sự bà vợ đó ông đẹp cái miệng trái tim, thì từ cái miệng trái tim đó là ăn một trái chuối vô cũng phải ngon chứ, vì biểu không cái nhẹ nhai trái chuối nhai bảy trái nhả ra, ông ăn lại cho tôi thì mới là đúng là thương không ấy bà xạo. Kêu lên đi, chúng ta thấy rõ không? Bất tỉnh đó là thể rằng là hiện giờ vợ nó còn đang là ngon á, chưa có tới lịch ngửi bắt dưới đó. Quý vị nghĩ người già chúng ta dơ quế nhiều hơn người trẻ không quý vị? Người già dơ quế bất tỉnh lắm. Vậy mà không biết tại sao bây giờ quý vị cứ nhìn kỹ tôi giảng đây, có nhiều người bị chồng phụ bạc, bị vợ cầm sừng. Nhìn kỹ lại cái chúng ta giành giật giành cái gì hả? Giành cái gì cho tôi đi. Mỗi lần ông Sơn đi về Việt Nam là bà Sơn ngồi trên này đi ngồi không yên. Giành cái gì đó bà Sơn? Bữa tôi hỏi ông Sơn đâu đó, chả về về bệnh đăng coi như chả nó về bệnh là chả nhiều cái bù chả dê lắm. Cô có nói nè. Bây giờ tôi hỏi ông, ổng giờ ngó ngon lành vậy chứ bảy mấy tuổi rồi đó, phải không chú Sơn? Chú này nhiều rồi, trời đất ơi. Nhưng mà về bên Việt Nam á, tôi bảo đảm ông á, ông về Đà Nẵng con gái hai mấy tuổi, ông vô quán karaoke mình bu xe ông liền. Có không? Nói thiệt đi, có bu không? Có không? Nói bà vợ biết có không đó, thấy chưa? Bả rành lắm. Mà bây giờ đó, giờ bên đây đó ổng ngủ qua này, ổng đi xe Mercedes rồi vậy, cái ổng về bển là coi như là gái nó bu liền, ổng ra mấy cái quán karaoke là coi như là gái chạy theo ổng liền, thấy không? Cái gì? Nhìn cái tướng ổng nghe nó là ổng nói là coi như nó biết ổng là coi như là đi Mercedes có con bác sĩ là coi như là nó bu theo rồi, bảo đảm nó bu theo liền, thành ra là nó sẽ hỏi anh. Có vợ nó cũng thương như thường. Tôi nói thật chứ quý vị, có nhiều người Phật tử họ nói họ con đi với chồng con vào trong quán ăn con ngồi mà nó đưa cái thẻ nó mời, nó không khe chồng con ngồi bên đó nè, em ở chỗ này nè, anh gọi điện thoại cho em. Con kia nó nói trời ơi chồng tôi đang nói ở bên Mỹ là chồng mày mà về đây là chồng tao. Nó nói như vậy quý vị có tin không? Thật sự đó, nhiều người nói là con đi với chồng con vô trong ăn. Vậy mà mấy con kia nó ngồi nó ăn, con nó đi xe siêu tay ga tay dứt dựng, nó chạy qua nó mặc đồ rất đẹp. Nhìn lại con đó thì con không có bằng góc nhỏ này, mà chồng con nó có con nó đâu có dám ngoài ăn vậy. Móc thẻ là em này, em ở số phone này này, anh cần gọi này, em ở khách sạn này cần. Trời ơi chồng tôi sao bà làm vậy? Nó ở bên Mỹ là chồng mày, về đây là chồng của tao. Nó nói thẳng luôn. Ở Việt Nam giờ nó vậy đó quý vị. Thành ra tôi nói thẳng cho quý vị nghe, quý vị mà cho cô mà cho ông Sơn cái gì Việt Nam về có ngày cô ông đổ máu. Thà là ông lên đây, ông nghe kinh diệu pháp đi qua, ông ngủ toàn tê ngay cái máy phát điện đó, chầm 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 vậy đó. Vậy nhưng mà ông sao? Cho về là có ngày là coi như mất, nhưng mà mất cái gì con? Bây giờ nghĩ kỹ mất cái gì? Ông 77 tuổi rồi, tôi cho ông sống Phật Phật thôi 3 năm nữa thôi, thấy không? Hả? Mà ông về bên đó, bây giờ ông, tôi biết ông nè, ổng nói với tôi là con bây giờ là đang bị cao máu, có bị cao máu chưa? Đang bị tiểu đường nữa nè, rồi đang bị gì nữa, mỡ xấu nè, phải không? Đủ thứ chuyện hết, thì không biết một ngày nào ông bị stroke rồi, phải không? Tôi giả sử bây giờ ông đang về Việt Nam, cái bệnh ở bên đó bị stroke bên đó, chả có con ma nào bỏ chạy hết nè. Cô phải ráng về nữa mà kè ông qua đó, kêu thanh diệt về mổ rồi. Thành dặn gì tôi cũng không biết nữa, cỡ tuổi này là lo mua hồ mua nhưng mà gần mà khóc không mà dặn. Thấy cổ buồn yêu à, nói đâu con Sơn đi Việt Nam chưa về, hỏi sao vậy? Cha này gì ghê lắm thầy ơi, cha này về bệnh là ghê lắm. Nhưng mà thật ra đó, ổng có trục tử rất cao, đi ngủ đêm nghe kinh diệu pháp liên qua cả tuần lễ này rồi. Thành ra chắc kỳ này hết rồi, cô bảo đảm cho ổng đi đi. Thử, thấy không? Bây giờ cô có ngon á, tại sao giờ chưa đi vậy? Tôi cho ổng đi để thử, thử lửa, thấy không? Thành ra chúng ta hiểu cái khổ của chúng ta, tự chúng ta mà lo, khi mà chúng ta thoải mái với sáu căn, sáu trần, chúng ta chỗ gặp nhau của thiền tâm. Đối cảnh vô tâm, mặt dính thiền khỏi ngồi thiền, Đối cảnh vô tâm khỏi trì chú, đối cảnh vô tâm khỏi niệm Phật. Vô tâm cũng có nghĩa là không biết, biết mà không ô nhiễm. Cái đó là cái mục đích của cái kinh Diệu Pháp này, là gửi một cái thông điệp, một cái message. Tại sao mà có công đức? Công đức là do từ mắt tai mũi lưỡi chúng ta mà có công đức, mà tội cũng từ mắt tai mũi lưỡi mà ra. Dùng mắt để chi quý vị? Dùng mắt để đọc kinh, dùng miệng để chi? Tụng kinh để thuyết pháp, dùng tai để nghe, nghe pháp nghe kinh. À, dùng cái thân này để mà làm những chuyện lợi cho chúng sanh, dùng cái ý này để mà thanh tịnh. Thì chúng ta, cái ý thanh tịnh là sao quý vị? Cái ý thanh tịnh là ý tôi là vậy đó, tôi muốn ý tôi là vậy đó, bà phải nghe tôi, ý tôi là vậy. Thì từ đó mới sinh ra là cái bản ngã. Thì nãy cái phẩm kế cho nên cúng dường dầu thơm, cúng dường đủ thứ, cúng dường những cái đó đều là không có công đức bằng một cái vị Bồ Tát mà tiền thân của Dược Vương Bồ Tát mà ổng đốt thân ổng mà cháy tới 1200 năm. Cái thân này đốt cháy được 1200 năm không quý vị? Trong kinh chỗ đó quý vị thấy nó kỳ cục không? Làm sao mà cháy được 1200 năm? Tức là cái ông Dược Vương Bồ Tát này, ổng cái bản ngã ông lớn lắm, sau khi nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ổng phải dùng cái câu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ổng điều phục thất mắt tai mũi lưỡi, trải qua 1200 năm ổng mới hết cái bản ngã, ổng lúc đó mới cúng dường chư Phật. Đi hiểu thầy nói không? Tức là mình phải đốt cái thân này, có nhiều người chỉ cần 3 tháng là bớt bản ngã, nhưng mà chưa hết. Cho tới lúc nào mình không còn cái bản ngã nữa đó, đốt cho hết sạch cái bản ngã này đi đó, thì lúc đó ông đó đó, ông Dược Vương Bồ Tát, ông Hỷ Kiến Bồ Tát, là ông đốt 1200 năm mới cháy hết cái bản ngã. Thành ra trong kinh mình phải hiểu chứ làm sao cái thân này mà đốt cháy được 1200 năm được. Tức là chúng ta phải có thời gian từ khi nghe pháp tới lúc mà đốt cái bản ngã cúng dường chư Phật, mà đốt cái bản ngã rồi mới qua tới cái phẩm thường bậc khinh Bồ Tát. Quý vị thấy không? Thành ra từ đây quý vị thấy rõ ràng trong đó, khi hiểu nghĩa kinh Đại Thừa rồi đó, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc, hạnh phúc kinh khủng. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, đặng 1200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, các vật nắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị cam lồ, không món nào mà chẳng ngon. À, cái ông này đó, khi nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi đó, dùng cái lưỡi của cha mẹ sinh ra là lưỡi thịt, chứ mà là lưỡi chư thiên đó, mà ăn cái gì cũng biến thành cam lồ mỹ vị hết. Tôi nói quý vị, cái người có phước không phải là cái người có đồ ăn ngon mới ăn, mà người có phước ăn cái gì cũng thấy ngon. Đúng không quý vị? Hả? Bây giờ tôi lấy hai cái ông ra, tôi thấy mấy cái người nào lấy gì mình lâu nay là cái ông mà tôi chọc, ông Thiệu Quán và cái ông Thiệu Minh Hăng, nó khó lắm, khó hầu lắm. Thấy không? Mấy ông cái gì mấy ông cũng chê ra, mà mấy ông chạy súng lửa lau ruột, lo cơm đồ ăn không, mấy bà nấu ăn mà trời, nấu cho thầy ăn. Bây giờ hai ông này vậy mà nấu cái gì á, Hồng Minh nấu cái gì khó hầu lắm. Hồng Đức cũng vậy nữa. Thấy không? Thì như vậy mấy ông này ăn không cái gì cũng ngon hết. Mà bây giờ gặp một cái gì, gặp một vị sư phụ mà ăn cái gì cũng ngon, cái gì hoái liền. Tại cái gì cũng ngon, cái người đó mới có phước. Còn cái người nào phải có cao lương mỹ vị mới ăn ngon, người đó không có phước đâu. Người có phước ăn uống là gì? Họ ăn cái gì cũng ngon. Thì người tụng kinh Pháp Hoa này ăn cái gì cũng ngon. Mình là cái gì? Người ta ăn được thì mà ăn được. Ăn để mà sống chứ phải sống để mà ăn. Mà thấy rõ không bà Bánh Tét? Đúng rồi, nhưng mà con tâm trụ không chia con miếng là con chết cho nó. Tôi chọc bà chơi cho bà hết nghiệp thôi, chứ bà không có cái đó đâu. Đâu phải thèm Bánh Tét, nhưng mà cái tâm tại sao mà phân biệt vậy, đối xử một cái bà già như thế, chứ không phải là thèm Bánh Tét. Tại con này bị tiểu đường, con đói quá, bà không cho ăn thì nó con mới nổi điên lên. Bây giờ thế nữa, lại nữa, thường tinh tấn Bồ Tát, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói, đạt 1200 thiệt công đức. Cái lưỡi trở thành có công đức, các món hoặc tốt hoặc xấu, hoặc ngon hoặc dở, đắng chát đưa vào miệng người đó đều biến thành cam lồ mỹ vị, không món nào là chẳng ngon. Ăn cái gì cái lưỡi cũng không hư. Nếu dùng cái lưỡi đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn ra tiếng sâu hồ có thể vào tâm chúng sanh, đều làm cho chúng vui thích. Lại các thiên tử, thiên nữ, các trời, thích phạm nghe tiếng tâm thanh diệu này diễn nói ngôn luận thức đệ thải đều đến và nghe. các hàng long long nữ giả so càng thác bà a tu la ca lầu la, những cái người ở các cõi khác gì đến nghe pháp và cúng dường. Như vậy người nói pháp mình, kể cả a tu la mình cũng tán thán nữa. Mình phải có cái lưỡi của a tu la. Cả cái người la hét mình cũng không có, có khởi cái tâm mà khinh họ, vì họ đều có phật tánh. Bà Bích Tế có phật tánh đâu quý vị? Nhớ, tôi không dám khinh bà vì bà sẽ thành phật. Quý vị một ngày nào mà biết bà có phật tánh đó, tôi thí dụ ở trong này có người thì nhận được tài sản rồi, mình ở đây đó đều có tài sản cha để lại rất là quý, mà có người đó ông già ông để lại mà lúc ông lại không có chỉ rõ, ông đều để cho quý vị $1,000,000 hết. Nhưng mà có ông á thì để lại cái nồi cơm, có ông á thì để lại trong đó mỗi người đều được một cái nồi cơm hết, mỗi người đều được một chiếc xe đạp, mỗi người đều được một cái tai tổ của xe Mercedes, mỗi người đều có một cái CD, mỗi người đều có một cái safety bag. Nhưng mà người nào mới vừa nhận được cái xe đạp cái mừng quá, ông già để lại cái xe đạp. Người nào mới nhận được cái xe Corolla thì mừng quá. Người nào mới nhận được cái xe Mercedes. Thành ra cho tới khi mà vô thượng chánh đẳng chánh giác là nhận được cái phật tánh là cái quý nhất. Thành ra chúng ta tùy căn cơ tiểu giác tùy căn cơ pháp môn mà để chúng ta đến. Thành ra khi chúng ta biết bà Bánh Tét này có phật tánh, không nên khinh thường bà. Sở dĩ thầy ưa đem ra thầy giỡn, thầy chọc như vậy đó để cho quý vị thấy. Nhưng mà rốt cuộc bữa nay thì nó bà vẫn có phật tánh nha. Bà sẽ có phật tánh, bà sẽ thành phật. Bà này á có phước lớn lắm, cũng phước lớn sao được. Người ta qua đây một cái nhà ta ốm không xong, bà trải xong 7 cái nhà hả. Rồi bây giờ bà có pháp hội này biết bao nhiêu người giỏi hơn bà mà lại không có mặt ở đây, trong khi bà có mặt ở đây, trong khi cái bà này cái lưỡi bà đó bà thèm đồ mặn là ra ăn liền, ăn dưới con nít liền. Như vậy bà này cái lỗ tai bà không có hư, tại vì bà không sợ người ta chê và khen. Cái lỗ tai bà, lỗ tai thanh tịnh, mày khen kể mày, mày chê kể mày, đối ăn khát uống bệnh ngủ, bà này đang là cái lưỡi thanh tịnh và cái lỗ tai thanh tịnh. Cái gì nữa? Còn mình thèm nhưng mà mình sợ. Tôi đây này, tôi thèm được chết mà tôi sợ người ta cười tôi. Hả? Thành ra tôi thua bà Bánh Tét. Phải không Dưỡng? Ông Dưỡng cũng mang tiếng ăn chay rồi, phải chi thầy đừng nói ăn chay rồi, con nhà là con đốt có đường gà rồi. Nhưng mà vậy mang tiếng ăn chay thành ra phải ráng mà thèm nước miếng. Me too. Thành ra cái bà này đó, bà sống trong tự tại. Bà thèm cái là xong, bà ăn cái đùi gà có mấy đứa cái bà hết thèm. Còn thầy trò chúng ta đi qua liếc đi lại liếc, không biết bữa nay nó ngon không. Thì như vậy cái bà này bà đang tụng kinh diệu pháp đó quý vị. Rõ ràng cô Tích Mỹ cũng đang là tụng diệu pháp liên quan. Hỏi tại sao cô không đi tu? Dạ con bị cái nghiệp ái. Ông xã con ổng cho đi tu. Cô đây bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 73 tuổi. Cô đứng lên cô coi coi cô còn cái gì mà ổng mê ổng đi tu. Cô đi cả ớn. Nói đi hai hàng mà đi hàng hai. Cô đi không nổi rồi. Tại cái gì mà không cho đi tu? Tại con với ông xã con còn dâm dục. Nghe đã chủ quý vị cười rần lên. Nhưng chính cái bà này đang tụng kinh nghiệm pháp liên quan đó. Đối ăn, khát uống, bệnh ngủ, ông xã còn dâm dục, mình vẫn dâm dục. Hỏi tại sao mà lại không đi tu? Tại ông xã còn thương. Câu nói của bà, bố tôi phải dùng, tôi xin lỗi cô Tiến Mỹ, tôi dùng để tôi khai mở cho người ta. Cô là cái người không sợ lời khen tiếng chê, tức là lỗ tai cô chưa bệnh. Còn mình lỗ tai bệnh chỉ sợ nói ra người ta cười. Đúng không quý vị? Nói ra người ta cười, chứ mình sợ thì cái lỗ tai mình chỉ nghe được lời khen mà không nghe được chê. Lỗ tai này chỉ còn có 50% quớt rồi. Lỗ tai cô Tiến Mỹ 100% quớt mới dám nói câu đó. Thành ra từ đó tôi khen cô, tại là tôi mượn cô để tôi cái pháp đức vô lượng cô. Thành ra quý vị đừng có cười những người như vậy. Phải không? Cũng như tôi nói chuyện mặt đối mặt với Michael Hòa. Michael Hòa hỏi, thượng tọ thấy đồ bằng thèm không? Tôi nói thèm. Ăn ốc len với ông ở đỡ vài chỗ mà Rensselaer đó, kêu tôi dĩa đồ chay mà để thử nó chơi độc. Chơi cái dĩa ốc len rồi ăn rồi bút, mình ngồi mình thèm bên đây mình chỉ tàu hũ với xì dầu. Phải không? Thành nó thèm sống thèm. Rồi đi nghe ông thấy cô gái kia mặc đồ đi ngang ổng thấy đẹp thích không thích hết à, cái họ tôi là họ thích rồi hỏi gì nữa. Nhưng mà thích mà phải biết control, nói thẳng như vậy đó thì cười. Từ chỗ đó quý vị mới thấy rõ không à, chứ bây giờ đó tới một ngày nào đó một người nào họ vô đi tu mà cái người đó đó là họ bị cái bệnh chậm phát triển, ok, họ vô họ chậm phát triển. Tại sao Đức Phật cấm cái người chậm phát triển mà cái ý chăng là cái mà không có ý chăng, thì cái người đó đưa cái gì họ cũng không biết, họ cũng có biết đẹp biết tốt biết xấu, người đó không thể nào tỳ kheo được. Mà mình thấy một cái người đó mình biết đẹp biết xấu, biết đẹp chứ nhưng mà không ái nhiễm, chứ còn nói cái cô đó đẹp mà không biết đẹp. Bây giờ tôi phải biết cái món đó ngon, miếng nó dở, miếng này tất cả, nhưng mà cái đó được bị dính mắt là cái căn bản của người tu kinh Diệu Pháp này. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Ông Cú Ba La Thập dịch cái bộ kinh Diệu Pháp này nè. Ông là một pháp sư nổi tiếng. Vua Tần mới sai quân qua bắt lên để cấm về. Ông vua, ông ngoại của vua, à, lúc cái nước Duy Tư là ông ngoại của ngài pháp sư Cú Ba La Thập không cho đánh 7 năm. Ông ngoại của Cú Ba La thua đem về à, cái ông thừa tướng mà đem quân cướp được ngày Cú Ba La Thập về thì ông vua của mình đã bị mất nước rồi, vợ con bị tan nát. 7 năm qua mình vì cái thằng thầy chùa này mà mình mất nhà mất nước, bây giờ đem chém à, các quan không được, ông này là thánh thần, chém là sẽ mất lòng dân. Thế bây giờ đó thừa tướng đã mất hết nước ở trong Trung Hoa đã mất rồi, đời Vua Tần, vua Vua Tần đã lên chém rồi. Thì bây giờ ngài phải lấy cái lòng dân của nước Duy Tư. Bây giờ ngài lui lại nước Duy Tư, ngài chiếm quân đây đi, thì ngài giữ ông ngài làm con mồi. Cũng giống như khi Hoa Kỳ mà đánh thắng Nhật Bản mà Khải Toàn Minh Tử là không giết Nhật Hoàng, mà giữ Nhật Hoàng để làm đồng minh, để buôn bán. Nhưng mà ông tức quá cái mối hận này, ta mất vua, mất vợ, mất con. Bắt đầu ông về trở lại cái nước Duy Tư, tại vì ông ngoại của ông này đã mất nước, ông lấy cái nước đó làm nước nhỏ lên ngôi vua. Ông phong cho ông này làm quốc sư, nhưng mà ông cung cấp cho 1,500 bà cung phi đẹp, ngày ngày cứ trăm. Hả mà ông này ông phạm giới một cái là đem chém liền, phải có lý do. Nhưng mà hàng ngày đó, ngày Cú Ba La Thập lúc đầu chỉ biết được một thứ tiếng, sau này biết được cung phi nói tiếng Hẹ, cung phi nói tiếng Quảng Đông, cung phi nói tiếng Bắc Kinh, cung phi nói tiếng Đài Loan, cung phi nói tiếng Phúc Kiến, học hết tất cả những ngôn ngữ của người Hoa. Và ông trở thành một nhà dịch thực nổi tiếng. Ở như vậy 10 năm không có động một cái gì, thì như vậy mới biết là thánh tăng ngày Cú Ba La Thập. Thành như vậy quý vị thấy gần bùng mà chẳng thôi tăng bùng, cho đến ngày Cú Ba La Thập dịch bộ kinh này là cái bộ kinh mà ngày trước khi ngày chết ngày nói đốt tôi đi, đốt 7 ngày, nếu mà sau khi cái lưỡi tôi còn thì bộ kinh này nên truyền ra, còn nếu mà đốt tôi mà nó chát không thì đừng có đốt nữa, tôi dịch sai ý Phật. Cho nên đốt ngày trà thì 7 ngày sau cái lưỡi còn đỏ như sen. Do đó những bộ kinh của ngày Diêm, ngày Cú Ba La Thập dịch thì những bộ kinh rất là chính xác luôn. Ngài là một vị Bồ Tát trở lại cõi này. Tóm lại cái mục đích của kinh Pháp Hoa này là highlight quý vị, đừng có chấp, đừng có dính mắt. Chỗ gặp gỡ của bộ kinh Pháp Hoa này là gặp gỡ luôn cái kinh Kim Cang. Kinh Cang có bốn tướng gì vậy? Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là ai? Mình coi những người này phàm phu là chúng sanh, là phải có tướng sanh là có tướng Phật. Thọ giả là những cảm thọ. Không có ngã là cái gì? Cúng dường đốt cái thân quý vị đi, đốt dùng cái bản ngã quý vị. Cái gì là ngã? Không có cái gì là ngã. Trong này cái gì là thông lai? Đi ngược lại coi thông lai là cái gì? Thông lai là mới cái danh từ sau này tôi đi tu. Trước khi đó tôi đi tu, tôi là cái gì? Đi ngược dòng thời gian. Trước khi tôi nhập vào thai mẹ tôi là cái gì? Tôi chỉ là một cái thần thức, có thể là ở một thế giới nào đó. Tôi có chủng tử Phật Pháp. Tới khi tôi phát nguyện hay là tôi gì đó, tôi mới chui vào làm con của mẹ tôi là một tỳ kheo đi. Ba tôi là một là ông thầy chùa. Như vậy chủng tử của tôi khi vào thai, như vậy quý vị thấy tôi có chủng tử Phật Pháp không quý vị? Hả? Quý vị đi xuất gia từ 7 tuổi, 5 tuổi, tôi xuất gia từ lúc trong bụng mẹ đó. Ba là thầy chùa, mẹ là tỳ kheo đi. Có phải là những cái chủng tử sâu dày khi vào thai tôi đã được duy trì tất cả những cái Phật Pháp gì của cha và mẹ không? Quý vị nhìn kỹ, Ni sư Như Thủy cũng là chủng tử sâu dày, Ni sư Hạnh Đoan cũng chủng tử sâu dày. Thì gia đình tôi là những người từ những quốc độ nào, chúng tôi chui vô đây, chúng tôi tìm ai mà vô, tôi tìm thầy chùa, sư cô tôi vô đó quý vị. Thấy không? Bây giờ thấy rõ nhìn kỹ. Rồi thầy chùa với sư cô, cha mẹ tôi ra đời rất là khổ. Vì sao? Không có thầy chùa nào ra đời mà sướng hết. Không có bà sư cô nào ra đời sướng. Quý vị đã biết những vị hòa thượng mà ra đời rồi có bà ông nào sướng, chỉ tôi coi là. Quý vị biết những vị linh mục ra đời có ông nào sướng không? Xuất ra có sướng không? Khổ hết. Vì ăn của đàn đa tinh thí. Vừa rồi ở bên Con Rô có một ông sa di cách đây một năm mấy, ông vô ổng xuất gia rồi ổng ra đời ổng đi làm khổ lắm, ổng vô ông sửa chắc ai biết được. Thì nên mình nói tôi cũng biết ổng là sa di ra đời ổng khổ tới xương luôn. Thì như vậy làm cái gì cũng sợ tội hết hả, mà thì chùa với sư cô ra đời mà lấy nhau làm gì cũng sợ tội hết, thành không biết làm gì ăn hết. Do đó chúng tôi rất là khổ. Rồi mẹ tôi trả cái nghiệp, mẹ tôi trả cái nghiệp ép ba tôi ra đời. Thì ông rất đẹp trai và ông đi ông là một cái vị mà tăng sinh học trong Phật học viện Bảo Quốc, cùng khóa với hòa thượng Trí Quang, cùng khóa với hòa thượng Thiện Hòa Thiện Quang. Sau khi nhật đạo chánh pháp, ông Lê Đình Thắng là hiệu trưởng của cái trường đào tạo trang tài giải tán cái trường Phật học đó, và tất cả chư tăng phải lên xe để trở vào Nam, để trở vào chùa Ấn Quang. Nơi đó là hòa thượng Thiện Hoa là giám đốc, thầy của hòa thượng Thanh Từ và hòa thượng Trí Quang nữa đó. Ông thân tôi vì nhớ tới bà nội là ở Quảng Trị, cho nên ông xin phép là ngày mai chiếc xe lửa sẽ khởi hành từ Phật học viện Bảo Quốc tới Quỳ Quế, đi vào trong Sài Gòn đi 3 ngày năm 45 đó, còn thời đó còn Pháp. Thì ông xin đi ngược về Quảng Trị để mà ông thăm ôn mệ, tức là người Quế, người Quảng Trị kêu ôn mệ trước khi ông đi vào Nam. Thì khi đó có một vị đại thí chủ rất mến ông thân tôi nên cúng cho một tờ bộ lư. Tờ bộ lư là tờ gì quý vị? Trong thời Tây phải không? Và cái giấy thế thân, hồi xưa tôi kêu là cái giấy thế thân ấy, là nó giống như là đàn bà thì không có giấy thế thân, mà thời đấy đàn ông không có giấy thế thân, phải không quý vị? Và ông mới đi, ông đi ngược từ đó, ông hạ tiện và ông đi bộ và ông có gian và ông đi về tới Do Linh, tức là cái huyện Do Linh. Ở ngoài Quảng Trị nó có cái huyện Do Linh, huyện Mỹ Chánh, nhiều huyện đó, nhưng mà đại khái là cái Do Linh sát ở bờ vị trí. Ông thăm ông nội bà nội xong rồi trên đường trở ra thì cái tờ bộ ly nó lớn lắm, ông móc ra móc vô sao đó để cho người ta thấy, và người ta móc túi, mất giấy thế thân và mất cả cái tờ 100 bộ lư. Thành ra ông không có tiền để ông đi ra kịp. Ông trễ chuyến xe và ông đi bộ riết. Đã ông vô tới nơi thì cái chuyến xe lửa đã đi vào trong Nam rồi. Và ông bắt đầu ông đưa từ Quế lên đèo Hải Vân, ông ngủ tại đèo Hải Vân. Ông cứ đi bộ ngày đi đêm, ngủ ở những cái miếu thần hoàng, cái mổ thượng địa, và ngủ ở những cái miếu mà người ta bị lật xe đó. Quý vị biết đi trên đèo quốc lộ 1 á, chỗ nào ta thờ mai cô Hồng thì ông ngủ đó. Và ông làm cái nghề để mà chăm cứu, để mà lấy cơm ăn. Đi lần lượt đi cho tới chiến khu D, tức là về tới Biên Hòa, tới Ba đó, tới Nguyên đó. Thì ông đi lạc vào chùa của mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đó là một cái người thì không đi. Mẹ tôi đi tu không phải vì ngộ đạo, mà vì ông ngoại tôi đó ham cái của hồi môn của một cái ông tổng, ông huyện gì cái thời đó tôi biết là đại khái, nhưng tôi không có đạt tới, tôi nhỏ tôi chỉ nghe nói lại. Thành ra gả làm bé cho một cái người đó kêu là Cường Hào Hát Bá, tức là cái hồi xưa nó kêu là ông tổng. Hồi xưa cái đơn vị mình nó có cái ấp xã huyện, tổng là tôi huyện, cái chữ tôi không rành lắm, nhưng mà cái ông đó ông vợ ba. Thì ông ngoại tôi ham cái của hồi môn thì bắt đi làm bé gả. Mà mẹ tôi thì hồi đó đẹp lắm, môi son, thì có cái biệt hiệu tên là bà thứ hai, mà bà tên Son, cũng như ông Dượng thứ hai mà tên Hòn, thì có tên là Hai Hòn phải không? Má tôi thứ hai mà môi son thì nó tên là Hai Son. Gả đi thì hồi xưa quý vị biết đó, là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà chính cái bà tổng đó bà lại đi xe ngựa về cưới mẹ tôi. Hồi xưa bà lớn thì cưới vợ nhỏ, quý vị tin chuyện đó không? Rước bằng bà ông tổng ông huyện thì đi cái xe đầu, kế đó là bà vợ lớn là đi kế kế đó. đó là bà hai và ba má tôi là bà Út. Thì bà tôi rất là đẹp. Thì cái bà này bà sợ về mất địa vị, là rước từ ở bên xã Hóa An về tới Tân Nguyên đó, thì nó phải đi xe ngựa, nó cũng vậy. Tức là phải lên Tân Hạnh, Tân Ba rồi mới tới Tân Nguyên. Cái vùng đó nó kêu là chiến khu đê của Diệm Cộng đó quý vị. Ai biết cái vùng đó. Và bà đi như vậy, rước dâu thì đi tới chiều tới Tân Ba thì bắt đầu đi ngang cánh rừng, rừng cao su. Thì đã ngừng xuống, không có rest area để cho các người đi đi tiểu. Thì bà xuống và nói, mày bỏ mày chạy đi, tao thấy mày trẻ quá, mày về mày làm dâu cho mày khổ lắm, thôi mày trốn đi. Tao bảo vệ cho mày, mày trốn đi. Bà đứng đó thì lính cũng để mà leo lên xe. Ông Nguyễn thì ông nghĩ là đi có bà Nguyễn mà coi rồi, thành đi tới hồi đi được một đoạn xa thì bà lao lên và nói với người ta kiểm lại coi nãy thì tao thấy con dâu nó mặc đồ nó chạy trong rừng đó, bà la lên mới chờ cho hết thì bắt đầu qua lời kiểm thì không có. Thì lính nãy tôi không biết, nãy tôi thấy bà Nguyễn đứng nói với cô dâu thì tôi cũng tưởng bà Nguyễn cho rồi, tôi thấy bà Nguyễn đứng đó là tôi đâu có cắm nữa. Thì bây giờ đi ông Nguyễn cho quay trở lại đi kiếm, kiếm không được tới tối rồi. Thì hồi xưa ta có danh từ cột biên hòa, ma bình thường cái xứ nó cột nhiều lắm, không ai dám và bỏ đi. Bây giờ tôi lăn băng rừng vượt suối đi cho tới nghe tiếng chuông chùa vang vẳng ở trong rừng, trên đầu vẫn còn mặc cái bộ đồ cô dâu. Và đó có một cái pháp hội cũng đang giảng kinh diệu pháp liên quan này. Thì hồi xưa ta kêu là trường hương. Ai hiểu chữ trường hương không? Chỉ nào đó hiểu chữ trường hương đó ta thầy coi. Trường hương là đại giới đàn. Để thọ giới thì khen kêu là trường hương, kêu là trường hạ đó. Danh từ trường hương. Mẹ tôi nghe tiếng đánh trống bát nhã và thức chúng rầm 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 để mà tâm sẽ thức chính. Hồi xưa họ không có đèn điện, họ thắp bằng đèn mang sông. Đèn mang sông là cái đèn mà quý vị bơm á, bơm dầu lên rồi ngồi nó khè lên. Thì mẹ tôi bà tưởng là cái gì đó, nghe tiếng trống mà chạy vô. Khi vô tới nơi thì bà hoảng hồn, bà nghĩ đây là cái huyện đường gì. Lúc đó người ta đang trống bát nhã rầm 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 để mà thỉnh tâm sinh thức chứng lên, khai cái đàn diệu pháp liên quan. Thì mẹ tôi hoảng, thì lúc đó đèn mang sông vừa họ đang bơm để họ mồi lên, thì mẹ tôi có cái bàn tâm sinh thức chứng, mẹ tôi hoảng quá, mẹ tôi chui lại dưới một cái bàn. Và bắt đầu vị hòa thượng lên, bắt đầu khai đàn để mà chuẩn bị hỏi ở trong đây các giới tử mà thọ tỳ kheo có người nào là trốn trốn thế trốn đồ không, hỏi trong này có ai không phải là loài người không, hỏi trong này ai lục căn không đầy đủ không, ai hỏi đủ thứ, hỏi có phải là rồng không, đó là cái lực tỳ kheo trước khi tiền giới. Hỏi đã từ đây là giới đàn diệu pháp. Thì đang truyền giới chuẩn bị đọc giới thì mẹ tôi ngồi dưới này, thì mẹ tôi ác xì. Bác sĩ một cái thì hòa thượng ông ngồi ở đây, ông nói kỳ vậy, tôi mở giới đàn mà tại sao thiên ma lại phá ta, đây là giới đàn diệu pháp, đừng có làm động chúng. Thì bắt đầu kêu cái ông thầy kêu là quản chúng, ông là ông coi, giọng thầy kia khách là coi, thì đốt cái đèn bắn sông nó treo trên đó, nhưng mà dưới này xài cái đèn mù u, quý vị biết đèn mù u không, cái tiếng bức để đốt, người nào nhà sư mới biết. Mò lại thì ông đưa cái đèn vô thì mẹ tôi bà sợ, bà la, bà á một cái thì bà dở cái nó cô dâu lên, bà quý vị bằng bà mặc đồ đỏ, bà bưng rừng vượt núi cả mười mấy tiếng hồ, màng nhện nó dính lên đủ thứ loại. Thì ông mẹ ông nói có quỷ, ông thầy đâu chạy một cái thì nguyên những ông thượng tọa và bắt đầu ủng ủng nó chạy, chỉ có bà thượng thì giờ tôi giờ mà lũi mà qua Mỹ nó chạy, tôi đâu có chạy, chạy thì chết, ráng chịu đựng bỏ chạy hết, chạy đông 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 hết. Đã từ không còn ai của mình, hòa thượng nó ba quỷ nào làm ơn ra đây đi với tôi, làm như vậy thì động chúng quá, đây là pháp hội thì mẹ tôi không phải là ba quỷ, con là một cái người bị ép gả chồng thành là con trốn, con đi nghe tiếng chuông chùa là đi với con không có phá hòa thượng, thì ông nói ra đây coi té là vậy hả. Thì mẹ tôi té đái luôn, tức là sợ quá té đái. Thì thấy thường cái hòa thượng là đội cái món tỳ lư giống như ông quan vậy đó, thì mẹ tôi tưởng là quan, mấy là ông quan tha tội cho con không muốn lấy chồng. Rồi sau cùng nói chuyện tâm sự rõ thì ông hòa thượng nói té ra ông Nguyện ngày hôm qua có mời tôi đi xuống dưới chùa dưới để mà làm lễ, nhưng mà ta bận cái giới đàn này ta không đi. Ông nói vừa cho người chở vô 100 bao gạo để cúng 3 tháng ở trong trường hương này, ông là đại thí chủ đây mà bây giờ con trốn đây mà ta chứa kẹt quá, thôi bây giờ con chịu khó để ngày mai ta mời ông Nguyện lại đây rồi ta xin tha cho, rồi thôi về đi là đám cưới rồi mà không tự tử chết. Ông Nguyện thì ông nói đi là đại thí chủ, thôi về cứ lỡ rồi đã đám cưới thôi về ở đi con, thì cái nghiệp chướng thì bạn Bà già tôi khóc đấy, mà hòa thượng ép con trở về làm dâu đó con chết. Thì chút xíu nha, hòa thượng mới kêu kêu mấy cái người nghe lên đấy, khỏe ma bắt đầu họp lại hết, bắt đầu đóng cửa chùa. Ở đây là cô nhiều, cái cô này bị cô dâu của ông tổng vợ ba cưới ngày hôm qua, rồi bàn lưỡi bàn tới. Thì mấy người nói thôi bây giờ cứu cổ đi, tội nghiệp, thôi bây giờ cất là con chịu cậu đầu đi tu trong pháp hội này, bây giờ chịu thì thôi giả trai. 500 người trong đó là tăng, chỉ có mẹ tôi là người ni giả trai. Mà người ni giả trai đâu ai biết bây giờ không? Bây giờ 500 người có một người cậu đầu ai biết không? Không biết. Thì yêu cầu chư tăng đừng có nói, và mẹ tôi được pháp danh là Diệu Pháp, sư cô Thích Nữ Diệu Pháp, à, tục danh là Phan Thị Thì, được xuất gia ngay trong cái giới đạo đó. Và mẹ tôi được làm xuống đó kêu là cô Diệu, người ta cứ kêu cô Diệu tức là cô Diệu Pháp á. À, ở cái chùa đó là danh từ bây giờ là chùa Bà Thao ở Tân Nguyên. Và mẹ tôi ở trong đó, thời gian trôi qua mấy năm, ông Nguyễn thì không biết. Mà hồi xưa các thầy đó người ta cũng không có bà Tám như bây giờ, chứ bây giờ chắc là biết rồi. Người xưa họ khờ lắm, ông Hòa Thượng dặn sao là vậy không dám nói. Thì hàng ngày Việt Minh đó, nó có cái khu, cái lon gạo tình nghĩa. Ví dụ chùa mình nấu gạo thì nó để một cái hũ gạo. Ví dụ bây giờ múc một lon cho chùa thì một lon tình nghĩa, cứ múc hai lon. Thì ngày nào nấu 20 lon gạo cho tăng chúng thì múc ra 20 lon tình nghĩa đúng thế. Thì mẹ tôi là cái người giống như là tôi nhà bếp, đúng thế. Rồi thời gian sau nó cần thuốc tây, mẹ tôi cũng đúng thế. Tại vì mấy ông thầy rất sợ đúng thế, thì ban ngày cái dùng đó là tây kiểm lý, ban đêm là dùng của Việt Cộng, kêu là Việt Minh. Ban ngày là tây, ban đêm là Việt Minh. Thành ra cứ đúng thế đúng gì là mẹ tôi cứ việc là cái người bị mấy ông thầy bắt ra đúng thế để cho tránh đảm bà dễ hơn. Cho tới ngày ba tôi ổng đi lạc lấy cái chùa tới gần đó, thì ổng đang ở ngoài cái miễu thần hoàng, ổng đang trị bệnh và ổng coi bói để mà ổng xin cơm ăn để kiếm tiền để đi về về ở tới Sài Gòn, tức là về đó để mà theo quý thầy ở trong viện và không bỏ quất. Nhưng mà đụng cái ổng về tới đó thì đang coi bói, thì tay nó đi, hồi kia là tay đi bố đó, thì bà con ta chạy hết, chỉ có cái nhóm mà coi bói ngồi trong cái miễu thần hoàng là vô mê coi bói, chả có chạy gì hết. Thì tay nó lại, nó ngạc nhiên, nó thấy tự nhiên cái đám này ngồi nó coi bói mê sai, mà tay nó vô rồi đó, thì nó bắt một số cô gái á, mà coi đó nó bắt đi hàm. Riêng ông già tôi và một số người đàn ông đó thì nó bắt nó đánh. Thì ông già tôi bị đánh gãy chân, còn đánh gãy chân thì tưởng chết, nó xét cái giấy thế thân không có, mà ở ngay vùng đó là không có giấy thế thân. Là đương nhiên nó nói là Việt Minh. Rồi đánh chiều đó đánh ổng, rồi tới khi tây ban đêm nó rút đi rồi thì người ta mới trở vô, và người ta họp ở chùa, người ta mới bắt mấy cô gái bị hãm hiếp vô, rồi họ cứu, rồi mấy người nào đánh chết đi, rồi họ la họ lộn sát đồ này kia. Thì đụng cái đó là thấy ba tôi còn sống thì họ mới chạy về chùa, họ nói hòa thượng ơi có ông thầy Trung Kỳ, tức là ba tôi người Huế người Quảng Trị, thì người ta kêu là ông thầy Trung Kỳ bị tây nó đánh nặng lắm, bây giờ ông chưa chết thì tính sao. Ông hòa thượng nói nếu ông là tăng thì đem ổng về chùa đi cứu đi, chứ mình Trung Kỳ Bắc Kỳ Nam Kỳ gì cũng là tỳ kheo. Thì đem vào tới nơi đó thì sáng sau là ba tôi bị bệnh nặng lắm, tôi như không có đi được. Thì ông hòa thượng ổng mới cử mẹ tôi là nấu cháo rồi nấu đồ để mà trị. Thì mẹ tôi là lúc đó là cái người nữ duy nhất, thì nấu cháo cả tuần ba tôi cũng không hết bệnh. Thì sau đó mẹ tôi mới biết ông ngoại tôi là một cái người thầy dạy võ rất là giỏi, mà có cái tài là coi như là trị bệnh chặt bệnh đồ đó, ông ngoại giỏi giỏi lắm, mà trị về giống như ông Thanh Việt vậy, bỏ xương bỏ đồ này kia. Thì má tôi bà không dám về, bà nói một người cư sĩ, bà nói là cứ đi về chỗ đó là nói xin nó có người bị vậy thì ông ngoại ông sẽ cho cái tò. À, cái người đó ta mới đi xe ngựa về tới chỗ nhà ông ngoại, và nói có trong chùa có người bị vậy thì ông ngoại viết cho cái to thuốc gia truyền. Thì đưa về thì mẹ tôi hốt, mẹ tôi uống hốt cho ba tôi uống được 2 tháng đầu thì ba tôi bắt đầu chống gậy đi được và tự đi tiểu thì tiêu không cần người kè. Qua tới to thứ ba thì bắt đầu ba tôi ổng liệt trở lại. Thì lúc đó mấy người mới ngạc nhiên, thì sau cùng mới chạy cho người chạy xuống lại gặp ông ngoại tôi mới nói tại sao cái to thuốc 3 tháng ông hút cho 3 tháng mà 2 tháng đầu bớt ra thứ ba không được. Ông nói tôi hồi xưa cũng làm nghề tới giờ 30 năm chưa có to ai mà bị mà có thuốc này mà điểm được hết, coi chừng bỏ thiếu hoặc là sắc không đúng lửa. Ông nói bây giờ chạy về lộn cái lấy cái siêu thuốc mà nó đổ ra chỗ nào đó cho ông coi. Thì ông ra ông lựa cái sắc thuốc đó, ông điếm nó thiếu 4 vị không đến to đầu thì đủ, to thứ hai thì đủ, to thứ ba thiếu bốn vị, mà thiếu bốn vị này á thì không thể hết mà nó làm nó giật lại nữa. Thì ổng nói là như vậy là ai nấu thuốc? Nói dạ thì trong chùa có cái thầy đi khách nấu. Ổng nói vậy là coi chừng đổi người nấu thuốc thì có lẽ là có cái sự quan gia trái chủ gì đó, người ta ghét, người ta có lẽ là ghét cái ông thầy Trung Kỳ này nói tiếng Trung sao mà cái người không thích, lựa người nào đừng có cái tâm kỳ thị nấu. Thì về tới nơi thì cái người cư sĩ nói với hòa thượng nói vậy, và kêu mẹ tôi lên nói tại sao con nấu thuốc con bỏ với nó, con có biết bà chối. Sau đó đưa cho một cái thầy khác nấu, thì sau khi 3 tháng sau thì ông già tôi đi được. Ông già tôi đi được, ông già tôi cảm ơn và lên xin hòa thượng để mà đi về chùa Ấn Quang để mà họp với hòa thượng Thiện Quang Thiện Hòa rồi đó. Thì khi bắt đó chiều đó tới giờ ăn cơm, tự nhiên mẹ tôi không nấu cơm cho đại chúng ăn. Bữa trong chùa cũng cả 500-600 người, ông hòa thượng kêu, nó kêu cô Diệu Pháp lên đây sao không nấu cơm ăn. Thì bà khóc, bà nói là nếu mà ông thầy Trung Kỳ này mà ông đi đó thì bà chết, tức bà thương ông. Cái nghiệp nó đến như vậy đó quý vị, cái nghiệp đó nó đến như vậy. Và rốt cuộc là hòa thượng mới la, hòa thượng nó con biết người ta một vị đại đức người ta đi từ Trung vô đây mình cứu, mà giờ con khởi cái ái nhiễm như vậy con biết đọa địa ngục không? Mẹ con nói đọa gì đọa, con biết, tại vì hồi đó con đi xuất gia con đâu có phải là con hiểu đạo gì đâu. Hòa thượng nói con đã giữ được cái xuất gia trong cái giới đàn diệu pháp, con chủng tử sâu dày lắm. Thì mẹ tôi cãi, mẹ tôi nói con đi tu là tại vì tránh cái cuộc hôn nhân bị ép buộc chứ không phải ngộ đạo gì hết. Lỗi này lỗi tại hòa thượng, cái hòa thượng biết là như vậy thì tại sao cử con lo cho cái ông thầy Trung Kỳ, rồi bây giờ con lo mấy tuần nay con thương ổng rồi, bây giờ con không muốn ổng hết bệnh thì nó con bỏ bớt mấy gì trong ở đây đó. Hòa thượng, tại hòa thượng. Thì hòa thượng hộp lui hộp tới là mẹ tôi không chịu nấu ăn, cử người bà không nấu ăn, bà thực thực luôn. Do đó mấy một tuần lễ sau thì ba tôi ổng bỏ đi rồi, ông tự giả ông già tôi ổng thương gì bà già, tại vì trong lòng bà ổng nghĩ đó là ông thầy. Ba tôi nghĩ đó là ông thầy, không biết là sư cô. Cái thứ hai, ba tôi ổng không có ái nhiễm, mà mẹ tôi thì biết đây là ông thầy, mà mẹ tôi ông bà ái nhiễm, cho nên ổng đi, ông đi đi bộ lần lần tới Thủ Đức. Thì khi đó mẹ tôi ổng đã nhịn đói, không phải nhịn, mà nhịn khác luôn, thành ra cái thận nó không làm việc, cho nên cái người bị thiếu nước thì gần chết. Thì ông hòa thượng quảng quá mới về báo cho ông ngoại là con gái của ông ấy, ngày đó tháng đó 3 năm trước nó trốn về đây nó tu, giờ nó đang bị nặng. Ông ngoại cũng mừng quá, ở tuổi này mà đẻ đưa đứa con gái nữa, ông mừng. Tính mẹ tôi chết rồi. Ông thắng ngựa, ông chạy lên tới nơi thì ông nói con đừng có buồn, ba hồi đó ba ham cái của hồi môn mà ba gả con, sau khi mất con rồi đó, ông tổng ông cũng làm hành làm tội ba dữ lắm, bây giờ ông chết rồi, ông bị diệt minh chắc cổ chết rồi, giờ không có lo nữa, còn đất hương quả bây giờ ba cũng không có quý nữa, giờ ba chỉ cần con sống lại thôi. Bắt đầu hỏi tại sao thì bà già ông thắng thuốc cho uống, ba nói chờ nào kiếm thầy Trung Kỳ. Rồi ông hòa thượng mới kể lại là cái chuyện bà già trốn sao, rồi ông già về bị đánh sao, rồi bà già tôi nó mới nuôi cái bệnh đó, rồi ái nhiễm sao. Thì ông ngoại công nhận người cha lúc nào cũng thương con, hỏi làm sao con ăn, nói là trong ngày mai á con sẽ ăn uống lại nếu ba kiếm được. Thì ông ngoại tôi thắng ngựa và hỏi, hồi thứ không có điện thoại chạy hỏi đồn nói biết ông thầy Trung Kỳ đâu, nó dạ ông đi tới chỗ này đi chỗ kia, hàng ngày hôm kia gặp ở giống chú quả à, giờ người kia gặp ông kia lên, cuối cùng lên tới ngay chợ Thủ Đức. Ông Thư Đức ông đang ở trên Thủ Đức, ông ngoại tôi, ông già tôi ông đang ngồi trong đó, ông đang coi bói rồi ông đang ăn trưa, ông đang giảng pháp cho người ta nghe nữa. Thì ông đang giảng tới báo ân, ông giảng tới cái phẩm nhân quả và báo ân. Ông giảng thì ông ngoại tôi thắng ngựa giọng ngọt nghe đã đời, cái ông đưa tay ông hỏi dạ thưa đại đức Trung Kỳ, hồi ông già tôi không hay biết tên gì tôi Trung Kỳ. Như vậy đó đại đức giảng mang ơn báo ơn là cái chuyện Đức Phật dạy mình phải báo ơn, và ngài Xá Lợi Phất là báo ơn số 1. Như vậy tôi hỏi đại đức, nếu mà có người nào cứu mạng cho đại đức mà bây giờ người ta cứu cho đại đức xong là người ta chết, mà ta đòi đại đức phải trở về đại đức cứu, người ta ra điều kiện nào đại đức có thể ơn với dân? Tôi là cái người giảng được cái này thì nếu mà tôi mang ơn ai, người đó muốn cái gì tôi cũng sẽ đền ơn hết. Ông nói về đại đức nói là 3 lần đi, có bài chứng nói 3 lần. Ông nói đây nè, ông mới vừa từ cái chùa Bà Thao đó, ông bị tây đánh này ở đó, ngày đó là được cái sư cô Diệu Pháp mới lo, bây giờ cổ bệnh mới cô yêu cầu ông về thấy mặt cổ mà cô. Tôi không có gặp sư cô Diệu Pháp, tôi ở đó hoàn toàn tôi thấy là chùa Tam Thông. Thì kể đã đừng nói ông có biết, cái người lo cho ông chính là con gái tôi là sư cô Diệu Pháp. Thì ông già tôi ông nói, để tôi về có phải vậy không, nếu mà quả thật cô Diệu Pháp thì tôi cổ muốn gì tôi trả ơn cái đó, tại vì tôi cái mạng này do cổ lộn lại. Ông ngoại tôi nắm đầu ông già tôi bỏ lên ngựa chạy về tới nơi, vô tới nơi thì thấy rõ mẹ tôi đang nằm trên giường. Thì mẹ tôi thấy ba tôi về và bắt đầu chịu ăn chịu uống, và bắt vô hỏi thì ba tôi ông nói ông không có chịu lấy ra đời, ông nói đòi đi ngục đó. Thì hòa thượng ông nói bây giờ ta cũng xử sao được, rốt cuộc rồi má tôi ra ba điều kiện là phải lấy ba tôi mới chịu là ăn uống. Thì rốt cuộc rồi đó thì ông già tôi nói nếu muốn lấy thì có ba điều kiện. Thứ nhất là tôi đi tu là tôi muốn trả ơn cha mẹ tôi, bỏ cha mẹ tôi quản trị vô đây tôi phải lấy vợ, thì tôi tu không được, con tu không được thì nếu đẻ đứa con nào ra sau này phải cho nó đi tu hết, được không? Mẹ tôi chịu. Cái thứ hai là sau khi mà nuôi các con lớn rồi phải để cho ba tôi đi tu, bà cũng chịu luôn. Cái thứ ba, hai người, người nào mà chết trước thì cũng phải bán hết tài sản đem cúng cho chùa rồi đi tu. Bà chịu ba điều kiện và cuối cùng lễ xả giới. Và ông ngoại tôi đưa ba tôi về làm rể sau một cái lễ xả giới và một cái đám cưới nhỏ nhỏ. Và từ đó chúng tôi ra đời. Thì sau khi mà nghe lại cái cuộc đời này thì tôi gặp Hòa Thượng Ân Sư. Hòa Thượng Ân Sư có nói trong các cái nghiệp này có sự cộng nghiệp của chúng con. Khi chúng con là những người có căn lành hợp pháp, chúng con lại thấy con có duyên là con có thể kiến châu và duyên với con sư cô Diệu Pháp, thì tụi con là những cái nhà. Con là Như Thủy, là Hạnh Đoan, Hạnh Phượng, là Thúc. Tụi con thúc cho hai người này gặp nhau để mà tụi con có chỗ tụi con đi ra. Thành ra ở trong này đã có sự cộng nghiệp của cái người con nữa. Thành ra tụi con phải ráng mà tu hành để cho mẹ tụi con phải khỏi đỏ. Và lực nhân quả rõ ràng. Sau khi ra đời rồi đẻ được 5 đứa con. Cô Hạnh Đoan là cái người nhỏ nhất là sinh 1959. Cô Như Thủy là tuổi Canh Dần, tuổi Thìn. Cô Phượng là bò, cô Phượng là Đinh Dậu. Rồi tới cô Hạnh Đoan là cái tuổi 1959 là như là Kỷ Hợi hay cái gì là tôi nhớ rồi. Hỡi Kỷ Hợi. Thì 59 cho tới 60, 61, 62, 63. Cô Hạnh Đoan được 4 tuổi. Thời kỳ đó là thời kỳ Ngô Đình Diệm. Thì những tên Việt Cộng hồi đó kêu là Việt Minh. Nó ra nó hồi chánh. Tới năm 63 nó ra nó hồi chánh bên ông Ngô Đình Diệm. Cảnh sát kêu là hồi đó là bên cái cần lao ấp chiến lược vậy đó. Hồi xưa nó có cảm chiến lược rồi tụi Việt Minh nó chui ra sao tối nó ở lại nó bị bắt. Hỏi hồi đó mày sống bằng gì, nó khai trong cái danh sách mà người nuôi giáo nuôi nó thì có mẹ tôi ở cái chùa đó nuôi, giờ nó về nó bắt mẹ tôi. Chụp cái bao bố đi vô trong cái xóm đó hả, người nào nó gạt đầu cái là cộng, tức là mình không biết ai là cái người tốt mình, biết hiểu biết không. Mẹ tôi bị bắt thì lúc đó tối đó ba tôi đang dẫn mấy anh em vô chùa để mình tụng kinh hàng ngày, ba mấy ngày đó ngày sám hối, ba tôi dẫn các con vô chùa tụng kinh. Thành khi tụng kinh nó vào nó bắt thì má tôi bị bắt, dặn hàng xóm chạy nó mày chạy trốn đi. Hồi nãy lính kính nó dẫn cái người kêu là chiêu hồi đó họ về họ bắt á. Thì ba tôi cũng quản quá và ông vô gặp hòa thượng, ông ký thác, ông gửi cho mấy anh em rồi giao hết hương quả và ông chạy đi. Và mẹ tôi bị bắt, hiểu ba tôi đâu, mẹ tôi đâu có biết, biểu khai hỏi tại sao mà tiếp tế mẹ tôi không biết, tôi chỉ là một sư cô hồi đó người ta giao tiếp tế tôi cúng dường về Việt Minh, nó đặt đóng thế cái nồi gạo thì tôi múc gạo tôi tiếp tế, xin chúng tay tiếp tế, xin tiền chúng tôi lấy tiền tôi cúng, tôi không có phải là cái người, tôi là cái người sư cô trong đó. Và đánh không khai và hỏi ba tôi đâu và họ không có nói, và cứ rút một móng tay hỏi chồng mày đâu, má tôi bắt xỉu, rút hết 10 móng tay, rút hết 10 ngón chân luôn. Và sau đó mẹ tôi bị đánh và bà bị chết trả cái quả. Mà chính bà thường nói con ép một tỳ kheo ra đời con sẽ trả cái quả chết, mẹ tôi chấp nhận. Và sau đó chị em chúng tôi sau khi làm đám ma cho bà thì mới đọc kinh Địa Tạng. Thì sư Như Thủy nó bây giờ đó, mẹ nó mang mình cực khổ, mẹ nhờ có mẹ ép ba ra đời mới có tụi mình, nhờ mình con của thầy chùa sư cô nên mình mới hiểu đạo. Thôi bây giờ mình vô chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng thì hòa thượng ông mới cho, ông mới cho. Thì sư Như Thủy mới chạy đi cái chùa khác mượn một cuốn kinh Địa Tạng, rồi thì sư Như Thủy mới nói mình không có tượng Địa Tạng, mới đi xuống sông lấy đất sét và coi cái hình Địa Tạng ở trong kinh đó. Mà hồi đó Địa Tạng ngồi trên cái con lân đó, vì hồi xưa in cái kinh Địa Tạng đó, mới tự động mấy chị em mới nắng giấy, nắng cho dán thì mấy chị em mới nắng xong rồi mới lấy mực màu đó, hồi xưa nó bắn màu đủ mọi pha rồi quệt vẽ lên rồi rồi nói là ở phía nam của miếng đất thì làm cái miễu, bắt đầu chúng tôi mới lập cái miễu ở phương nam là đặt tượng Địa Tạng lên, xin tụng cho mẹ 21 ngày để cầu cho mẹ con cái tội mà kéo tăng ra đời mẹ bị chết đánh sẽ đọa địa ngục. Thành ra mấy chị em tụng Địa Tạng bằng cái tâm thành, lập một cái miếu ở phương nam thờ tượng chính mình nặng dẻ bằng đất sét, rồi cuốn kinh Địa Tạng năm chị em cùng tụng. Ngày đầu tiên khai kinh tụng thì cái gió mưa nó thổi bay luôn cả cái nóc làm lá dừa, độ nó cũng không lớn bằng cái miếu của cái ông thành núi nhưng mà làm lá dừa thổi bay luôn. Làm lại ngày thứ hai, tụng riết ngày thứ ba, thứ tư, tụng cho tới ngày thứ 20 thì tự nhiên đọc tới cái phần mà hoàng kinh, cái tự nhiên trong cuốn kinh nó hiện lên cái hàng chữ bà Phan Thị Thì sinh 1920 tại xã Quá An, tỉnh Biên Hòa, tổng chánh Mỹ Thượng, chết ngày 19 tháng 12 âm lịch 1900, coi như 63, được sanh về cõi trời Tứ Thiên Vương. Ngày đó tự nhiên mình đọc kinh tự nhiên nổi lên hàng chữ đó. Ủa sao kỳ vậy? Thì đọc 3 lần như vậy đó, rồi bắt đầu cầm cái quyển kinh đó lên, sáng hôm sau thì cái hàng chữ đó nó mất, mà nguyên cái đêm đó hàng chữ đó nổi. Thì mình biết được do cái công đức mấy đứa con lúc được Địa Tạng tụng 21 ngày là được cái bà già có cái dấu hiệu chứng nghi sư Như Thủy, là đọc cái hàng chữ đó. Mẹ tên là Phan Thị Thì, pháp danh Diệu Pháp, đã từ cái cõi đường ác được sanh về cõi trời ngày đó giờ đó. Thành ra tôi rất là tin cái bộ kinh Địa Tạng đầu tiên mà chúng ta tụng cho mẹ. Lúc đó chúng tôi nghèo, còn nhỏ mà không có tượng, và từ đó bắt đầu những người trong làng nó nghe cái tin đó, bắt đầu họ ào ào họ tụng kinh Địa Tạng. Thành cuộc đời của tôi nói cho quý vị nghe, khi mình trở lại cuộc đời này mình đi tu đó, tôi thấy rõ ràng là gia đình chúng tôi là những người đã có chủng tử sâu dày với kinh Diệu Pháp. Mẹ tôi pháp danh là Diệu Pháp, thọ giới trong giới đàn Diệu Pháp, và khi mà bà ép ba tôi ra đời đó, thì mẹ tôi cũng chấp nhận những cái điều kiện của ba tôi. Và ba tôi hoàn toàn cái người không có bị chủ động trong này, thì ba tôi vẫn sống yên ổn cho tới ngày cái đây 2008 ông tu theo hòa thượng Thanh Từ tu thiền, tới giờ chót ông trở về chùa Minh Đức ở Cát Lái dòng ông Tố, và ông đau quá và ông phải chuyển qua Pháp Môn Tịnh Độ. Mà trong cái đột băng đi sư Như Thủy giảng về kiểm tra sám hối cho ông này kia đó, thì như vậy chúng tôi thấy rõ rằng từ cái nguồn gốc của mẹ thầy là thọ trong giới đàn Diệu Pháp Liên Hoa, tên là sư cô Diệu Pháp, rồi tới ngày hôm nay mà gia đình của thầy những đứa con đều đang làm những Phật sự đi sư Như Thủy, cũng lên Pháp Tòa thuyết pháp. Cô Hạnh Đoan thì không thuyết pháp nhưng mà đương dịch kinh, cô Hạnh Phượng thì ở đó duy trì tụng kinh, còn thầy thì cũng ra mở một cái dòng pháp tập nguyên. Và như vậy quý vị thấy rõ tất cả những nhân viên này, thì tôi biết rõ rằng đời trước chúng tôi đã có cái nguyện gì trở lại cõi này, mà giờ này thì rồi chúng ta hội trụ trong pháp hội hôm nay, thời gian không có dài, mục đích của quý vị để thấy rằng chúng ta có phước báo vô lượng để chúng ta được sanh ra cõi này, để thấy cái khổ, để thấy vô thường, để thấy cái dinh cái nhục. Và tôi nói cuộc đời của ba má tôi đây để cho thấy rằng chính chúng tôi là những người đã cộng nghiệp với cha và mẹ của chúng tôi để mà ra đây, thì phải có cái nguyện nào đó để mà chúng tôi lên pháp tòa giảng kinh Diệu Pháp. Và hôm nay cái pháp hội này không lớn, nhưng mà cái công đức của quý vị đến đây, nếu quý vị nghe những lời nói của thầy, quý vị làm chủ được con mắt thấy cái cảnh gì cũng đều là cảnh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, không có chướng tai. Lỗ tai nghe ai ca, ai ghét tiếng đồng tử, tiếng đình nữ, tiếng voi, tiếng khó, tiếng Pháp, tiếng phi Pháp của ông Dượng cũng đều là tiếng niệm Phật. Ăn cái gì vô miệng mình cũng thành cam lồ mỹ vị hết. Cái thân của mình đó, ở đâu đều có, trong cái phẩm cuối cùng là cái thân của mình đây nè. Người nào mà tụng kinh pháp qua cái thân này, chiếu tất cả các cõi trời đều hiện trong ra đây. Hồi nãy có cái đoạn đó không? cảnh nào cũng hiện ra đây, thì có phải là thiên bá ức quá thân không? Thân cõi trời cũng là mình, thân súc sanh cũng là mình, thân địa ngục cũng là mình. Mình muốn đậu cái loài bò châu thì Đức Phật đã hiện cái thân súc sanh để vào đó đến pháp. Muốn hiện cái thân tỳ kheo thì tôi phải làm tỳ kheo đến pháp. Cần người nữ thì tôi hiện người nữ thiết pháp. Cần làm ma dương tôi hiện làm ma dương thiết pháp. Như vậy là trong thân chúng ta là thiên bá ức quá thân. Để chi? Để chúng ta tụng trì cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Quan này. Thời gian không có dài, nhưng mà cái tinh hoa của kinh này là chúng ta đừng có chấp. Cái gặp gỡ của bộ kinh Kim Cang là không có tướng ngã. Như vậy muốn không có tướng ngã, chúng ta phải nương theo ngày Dược Vương Bồ Tát đốt cái ngã cúng dường đi. Có người đốt một ngày là sạch hết cái ngã, có người đốt hai ngày, có người đốt ba năm, và có người đốt cho tới ngày mà xả bỏ thân này phải đốt xong cái ngã. Mà không có tướng ngã rồi thì cái hạnh phúc lắm, ai nói mình gì cũng được hết. Còn ngày xưa lúc chưa hiểu đó, ông trời mưa là để mưa cho tôi làm ruộng, ông trời nắng là để cho tôi nghĩa là phơi lúa, ông trời mà phục vụ cho quý vị, cho quý vị lớn ông trời phá cái ngã đi. Mà không có ngã thì không có chúng sanh, nhớ nha, không có ngã mà không có chúng sanh. Mà phải có tướng Phật, tôi dám không dám khinh quý người, quý người đều là Phật. Mà dám nghĩ tụng kinh, quý vị tụng cái phẩm thường bất khinh là quý vị dám khinh ai không? Dù quý vị thấy toàn là chúng sanh thì quý vị là Bồ Tát rồi hay chưa? Phải thấy tất cả đều là Phật thì quý vị đang tụng phẩm thường bất khinh. Nhớ nha, gặp nhau giữa hai bộ kinh này, không có tướng ngã là cúng dường, đốt thân cúng dường đi. Không có tướng chúng sanh mà chỉ tầm là Phật không? Mà gặp Phật có gì dám chê Phật không? Không dám chê Phật, không dám khê Phật, không dám khen Phật. Không có tướng ngã gì đốt thân cúng dường, không có tướng sanh gì tất cả đều là Phật. Không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, những cái cảm thọ, nghe lời khen, nghe lời chê, ăn đồ dở, ăn đồ ngon, cảm thọ cũng không có. Thì như vậy chúng ta gặp nhau của bộ kinh Kim Cang và bộ kinh Pháp Hoa chỗ đó, gặp chỗ bộ Pháp Bảo Đàn Kinh là gì? Thương ghét đừng để lòng. Này Thượng Tọa Minh, ông đến đây vì cái gì? Có phải ông vì cái bộ y này không? Không, con đến đây là tôi về học Pháp. Ông muốn học Pháp, nghe ta nói nghe này. Thượng Tọa Huệ Minh, bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là Phật tánh của ông? Nghĩ thiện thì lên cõi trời, nghĩ ác thì xuống địa ngục. Không nghĩ thiện, nghĩ ác, ông vẫn có cái tánh biết. Cái tánh biết đó không có thương và ghét. Đó là gặp gỡ giữa Pháp Bảo Đàm. Tức là tâm vô sở trụ. Tâm vô sở trụ mới là tâm Phật. Như vậy vô sở trụ và gần bùng mà chẳng hôi tanh vừa bùng. Lục căn khi giao tiếp với sáu trần là của thiền tâm. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, biết hết tất cả mà không sanh tâm thương ghét ái nhiệm, thì đồng nghĩa tụng kinh Pháp Hoa, chỗ gặp gỡ của kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Do có phàm phu mới có Phật, do có phiền não mới có Bồ Đề. Cho nên những bộ kinh Đại Thừa đều nằm hết trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Hôm nay quý vị, trước khi đến đây, quý vị sẽ ôm tất cả những cái con mắt thì dính mắt, lỗ tai thì dính mắt, cái miệng thì ăn còn ngon dở, cái thân thì phải nằm chỗ im, cái lưỡi thì phải nếm đồ ngon, cái ý là phải ý tôi là ý trời. Ai mà nghe cái ý tôi đó thì tôi vừa ý. Ai mà không hiểu thì bất từ đó chúng ta làm chủ sáu căn. Chúng ta đang tụng những bộ kinh Đại Thừa thì chúng ta hiện là ông Phật ở cõi ta bà này. Ông Phật ở nơi ta bà này, lời nói nào nói ra đem hạnh phúc cho người. Con mắt nào của quý vị nhìn ở đâu cũng thấy có 32 tướng tốt, ai cũng có 80 vẻ đẹp. Và như vậy không thể giảng hết những cái bộ kinh còn lại, nhưng mà với cái công đức này, con nguyện cho tất cả những vị trong pháp hội hôm nay đang tụng kinh Pháp Hoa, đang trì kinh Pháp Hoa, công đức này vô lượng vô biên. Dù quý vị có nuôi cho người ta từ nhỏ tới 80 tuổi rồi giúp cho người ta chứng quả vị này, quý vị kia cũng không bằng chính quý vị đọc kinh Pháp Hoa, cầu Phật tự gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố. Lâu nay chơi tụng kinh Pháp Hoa đến cầu Phật gia hộ con nay, nhưng mà bữa nay cầu Phật tự gia hộ, tức là con tự gia hộ cho con. Gia hộ bằng cái gì? Bằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Gần bùng mà chẳng hôi tanh bề bùng, sáu căn dính mắt sáu trần mà không dính mắt, tâm vô sở trụ thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi chân ở giữa ngủ, không có tướng ngã đốt thân cúng dường, có người thì cúng dường thân con cái. Ông Dược Vương Bồ Tát ông đốt tới 1200 năm, ở trong này người nào mà đốt nhiều nhất, đốt từ đây chúng sanh vì tất cả đều là Phật thì chúng ta không dám khinh dễ và không có tướng thọ giả, không có cái lưỡi mặn lưỡi đắng, không có lưỡi tai của người nói tốt người nói xấu, không có con mắt người này đẹp người xấu, không có ý của tôi là ý trời. Thì như vậy quý vị sẽ đem công đức lợi ích và trả ơn chư Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Những phần còn lại tôi xin hứa tôi giảng tiếp ở trong Pháp Hội ở Colorado. Và chiều nay những vị nào tôi sẽ highlight những cái vị nào mà dự quán đã mất rồi. Sau buổi ăn này bây giờ là 11 giờ mấy rồi, tôi sẽ dành thời gian cho quý vị đóng gói và ăn sớm để rồi chú gì đó chú Bình con sẽ lái chiếc xe 15 chỗ ngồi. Dưới sư chú thì không lái 15 chỗ ngồi, đi có 20 mấy người nhưng mà không thể nào chở đầy, chỉ còn cái gia ly nữa. Thì một số người đi thẳng lên phi trường là chuyến bay mấy giờ? Chuyến sớm nhất là mấy giờ? 5 giờ bay thì 3 giờ phải có mặt đúng không? Thì bây giờ tôi mới ngưng, bây giờ 11 giờ mấy nè, cho mấy người đó ăn lẹ lẹ đi. Rồi bắt đầu lên xe và từng tự đưa lên đó rồi. Những người nào mà phải đi tôi biết gồm có là 20 mấy người lận. Những người nào mà đi sớm nhất là 3 giờ hay 5 giờ vậy? 5 giờ, mà 5 giờ bay thì 3 giờ phải có mặt, do đó ăn xong là phải lái về liền. Nếu mà nó xảy ra một chuyện accident gì nó lóc đường đó là chúng ta sẽ kẹt ngay. Rồi những người tới chiều đi 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ vậy đó, đúng không con? 5 giờ 45 chiều, 5 giờ 45 sáng của ngày thứ bảy, 3 giờ rưỡi sáng thầy có mặt ở phi trường. Thì cái chuyến thứ bảy để đó thầy sẽ tính sao cho họ đi. Bây giờ tôi muốn những người mà đi trong ngày thứ sáu ngày nay đó thì phải lên hai cái chiếc xe. Còn cái người đi sớm nhất mà 5 giờ sáng thứ bảy vậy đó, 5 giờ mấy thứ bảy đó, dạ thì ngày mấy thứ bảy thì chiều nay tôi sẽ tính cho họ ở thêm tới chiều đi, tôi sẽ tính. À, bây giờ tôi xin cô tiếng nói cái gì? Xã giới. Dạ tôi mời quý vị xã giới. Dạ.